Chương 153. Quy định tự định. Chương 153. Quy định tự định. Chi Dã trong đầu lại lần nữa hiện hiện người trẻ tuổi kia, một cái khóa lực tu luyện giả, không hề tương lai đang nói, mà giờ khắc này vẫn đứng ở chỗ thấp nhất đối với thiên không nghe răng. Người này có thể vượt qua một lần sát kiếp đã lại để cho hắn vài phần kính trọng, ngày nay rõ ràng còn dám rõ rệt bức bách trưởng lão viện. Một khi trưởng lão viện thừa nhận, sau này phàm là tỏa hành gian bắt được ai vụng trộm can thiệp hành vi của bọn hắn, trưởng lão viện không thể bỏ qua. Cái kia gọi Vu Vân chấp sự động cũng không dám động, nếu không sau lưng mặc dù có chi thanh thì như thế nào? Trưởng lão viện đáp lại hả? Trước mắt còn không có có. Chi Dã nở nụ cười, là sợ mất mặt hay là sợ ném đi quy tắc ngầm? Báo cáo chi nhân không dám nói nhiều. Chi Dã lại để cho hắn đi xuống. Trưởng lão viện không dám khai mở cái này lỗ hổng, quy tắc ngầm ở đâu đều có, phàm là khai mở cái này lỗ hổng sẽ ảnh hưởng rất nhiều người lợi ích. Tòa hành gian chính thức có thể ảnh hưởng Hắc Bạch Tiên lợi ích vượt qua xa những tài liệu kia, mà là khóa lực tu luyện giả bản thân, cái này liên lụy đến tinh vân chiến trường. Vị này cô thật đúng là không nhàn rỗi. Tin tức không ngừng tại Hắc Bạch Tiên lên men, thậm chí truyền đến mặt khác ba đại lựa tràng. Mà vương giới cái tên này cũng lại lần nữa truyền vào rất nhiều người trong thai. Bọn hắn nhớ rõ không lâu mới nghe qua người này sự tích, tại sao lại đã đến? Một cái khóa lực tu luyện giả như vậy có tồn tại cảm giác sao? Nghe nói không có, trưởng lão viện hợp với họp hai ngày, đều không thể thống nhất ý kiến. Ta nghe nói không phải thảo luận có nên hay không nên thừa nhận vấn đề, mà là thảo luận cái kia gọi vương giới cái đó đến sao mà to gan như vậy uy hiếp trưởng lão viện. Tư trưởng lão đi hắc cảnh chủ cái kia cáo trạng. Tòa hành gian mặc dù lệ thuộc hắc cảnh, nhưng bản thân lại nên tự thành một hệ, nếu như cái kia vương giới liền hắc cảnh chủ mặt mũi đều không để cho làm sao bây giờ? Không thể nào. Cùng lắm thì lại để cho những cái kia hậu bối đệ tử đi chết đi, các trưởng lão thực quan tâm những người kia. Người còn không hiểu. Những người kia bất quá là lần này đánh cờ nước cờ đầu, có chết hay không không trọng yếu, quan trọng là mượn nhờ những người kia đối thoại trưởng lão viện hiện tại muốn cho cái thái độ. Hoặc là bỏ qua những người kia tử vong, diệt trừ vương giới, lại để cho tỏa hành gian ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là thừa nhận tỏa hành gian quy củ tự định. Nhận được tin tức, hắc cảnh chủ không nhúng tay vào việc này. Làm sao có thể? Ngươi ngốc nha, lúc này mới bình thường. Vương giới một cái mười ấn tu luyện giả vốn là treo chọc chấp sự đường cùng kỷ luật đường, bước bách phía trên thả ra thân vọng đuổi giết, nhưng vẫn là thất bại, đại biểu hắn sau lưng cũng có người, chuyện này thông lên phía trên rồi. Là chân chính đại nhân vật đánh cờ. Cảnh chủ phía trên đại nhân vật. Chẳng lẽ là, Chi Gia? Mới nhất tin tức, có trưởng lao đi chi thượng giới rồi, nghe nói Chi Gia bên kia đã ở thảo luận việc này. Thật sự là tỏa hành gian đang mang trọng đại, bất kể là lợi ích hay là trưởng lão viện mặt mũi cũng sẽ không bỏ qua. Có thể mặc dù là chi ngữ lao tổ trước mắt cũng không thể phủ định lao tổ tông định ra quy củ. Nếu không có cái quy củ này, tùy tiện một vị trưởng lao ra tay, một cái tắt là có thể đem tỏa hành gian đập tán. Hiện tại đạo lý tại tỏa hành gian. Chủ nhân, tư trưởng lão cầu kiến. Chi Hành Tuyết ngẩng đầu, tới rồi sao? Mời đến. Rất nhanh, một thân mặc áo bào trắng lao giả tiến vào, đối mặt Chi Hành Tuyết chậm rãi đi lễ, đã lâu không gặp, đại cảnh chủ. Chi Hành Tuyết ánh mắt nhất thiểm, đại cảnh chủ. Thật lâu không có người như vậy xưng hô qua ta. Đều là đã lâu chuyện trước kia, Thượng Hà đại ca làm gì nhắc lại? Lão giả tên là Tư Thượng Hà, là trưởng lão viện bối phận tối cao trưởng lão. Cùng Chi Hành Tuyết đồng nhất bối phận, còn cùng một chỗ lịch lãm rèn luyện qua. Hành Tuyết, ngươi đã nguyện gọi ta một tiếng Thượng Hà đại ca, vậy chuyện hôm nay không cần ta phải nói nhiều nữa chứ? Vương giới sự tình. Kẻ này bất quá là mười ấn tiểu gia hỏa, lại dám làm loại sự tình này, cùng lúc trước ngươi rất giống, sau lưng không có ủng hộ của ngươi đoạn không có khả năng, ta đã tự mình đến này, ngươi muốn cái gì có thể nói thẳng. Nàng nhìn Tư Thượng Hà, thứ vương giới muốn, chính là thứ ta muốn. Tư Thượng Hà nhíu mày, ngươi thay đổi rồi. Ngươi của ngày xưa, không giả dối. Ngươi cũng thay đổi, nếu như là từng đã là Thượng Hà đại ca, đã sớm nên đến xem ta. Ánh mắt Tư Thượng Hà nóng rực, ngươi năm đó giận dỗi bỏ đi làm tổn thương trái tim của bao nhiêu người, bây giờ còn muốn trở lại quá khứ, không thể nào. Chi Hành Tuyết gật gật đầu, cho nên ta không trách các ngươi, nên trả giá cao ta sẽ giao, nhưng việc này tuyệt đối không lùi. Tư Thượng Hà chầm chậm vào hắn, không có thương lượng, tuyệt đối không có. Tư Thượng Hà thật sâu nhìn một hồi Chi Hành Tuyết, bất đắc dĩ cười khổ, lại để cho hắn thả người. A, ta trưởng lão viện cam đoan, từ nay về sau tỏa hành gian quy củ tự định, bất luận kẻ nào không được ngoài sáng ngầm nhúng tay tỏa hành gian sự tình, nếu không tựu là làm trái ta trưởng lão viện. Chi Hành Tuyết nhả ra khí, đa tạ. Tư Thượng Hà quay người rời đi, đi chưa được mấy bước, dừng lại, nhàn nhạt mở miệng, ta và ngươi tình cảm, nhất đao lưỡng đoạn. Nói xong, rời đi. Chi Hành Tuyết nhắm lại con mắt, thật lâu trầm mặc. Lão hầu ánh mắt tạm đạm, chủ nhân, năm đó tư trưởng lão kiên định bảo vệ ngài, vì ngài đã làm rất nhiều chuyện, bây giờ như vậy hà tất chứ? Ai, đều là đứa trẻ kia làm quá đáng rồi, ai cũng không ngờ hắn lại cực đoan đến vậy. Chi Hành Tuyết trợn mắt, hắn làm vô cùng tốt. Rất giống ta, không phải sao? Bà Lao nghĩ nghĩ, gật gật đầu, thật đúng là. Theo trưởng lão viện thông cáo tuyên bố, toàn bộ Hắc Bạch Tiên vô số người đều đã trầm mặc. Vương giới, một cái tiểu nhân khóa lực tu luyện giả rõ ràng bức bách trưởng lão viện cúi đầu. Trưởng lão viện lần này mặt mũi xem như triệt để bại đương nhiên, tất cả mọi người cũng đều biết đạo, mặt mũi này không phải trồng cho vương giới, mà là trồng cho sau lưng của hắn đại nhân vật. Vương giới cũng tốt, những cái kia bị nắm trộm hậu bối đệ tử cũng thế, bất quá là lần này đánh cờ tầng dưới chốt nhất con sâu cái kiến. Ngoại giới như thế nào đối đãi việc này vương giới mặc kệ, hắn chỉ biết là hiện tại tòa hành gian, tự do ít nhất là tạm thời tự do. Không ai dám mạo hiểm làm trái quy định vào lúc này để nhúng tay vào chuyện của tòa hành gian, dám làm như vậy, trưởng lão viện là người đầu tiên không tha. Bọn họ đang lo không có ai để phát hỏa đây. Cô Phong Hạp, Tông Thừa Bình bọn người đối mặt vương giới chậm rãi đi lễ, từ nay về sau, bốn minh, cô Phong Hạp đều dùng ngài vi tôn. Vương giới nhìn xem mọi người hành lễ, thật đúng là không thói quen. Tại Lam Tinh hắn tiểu lẻ loi một mình kéo lấy hai cái hảo huynh đệ, phía sau tại Ngân Diệu Đế quốc, Xương Hoa Tông cũng như này. Mặc kệ địa vị như thế nào, quyền lợi cùng hắn chưa bao giờ tương quan. Đây là lần thứ nhất, cảm giác cũng không tệ lắm. Hắn biết do những người này tôn trọng chính là sau lưng của hắn có thể làm cho trưởng lão viện túi đầu chi hành tuyết, mà không phải hắn. Nhưng không sao cả. Chư vị không cần phải khách khí, khoảng cách mỗi năm một lần chuyển vận khóa lực tu luyện giả còn có bao lâu? Ngay tại tháng sau. Nhân số xác định sao? Sớm đã xác định, tổng cộng ngàn vạn người đang chờ đưa đi Bình Hiểu. Không tiến Bình Hiểu rồi, dựa theo phần này địa danh một lần nữa tiến đưa. Tông thừa Bình bọn người nhìn về phía Vương Giới cho danh sách, trên danh sách có 5 chỗ địa danh còn có mỗi một chỗ địa danh đằng sau con số, cộng lại vượt qua ngàn vạn. Đây là, Vương Giới nói, không cần nhiều hỏi, đưa đi là được rồi. Tinh Vân chiến trường là gọi chung, cũng không phải là một mình một cái cực lớn chiến trường, mà là phân tán nhiều chiến trường. Trong đó Bình Hiểu tiểu là tỏa hành gian chuyển vận tu luyện giả tiến đến Tinh Vân chiến trường chạm trung chuyển, nhiều như vậy tu luyện giả vào Bình Hiểu, sau đó căn cứ Tinh Vân chiến trường cần xứng tiến đưa bất đồng số lượng tu luyện giả đi bất đồng chiến trường, đây mới là Vu Vân cùng nàng người sau lưng khống chế tỏa hành gian lớn nhất lợi ích. Mỗi một chỗ chiến trường đều liên lụy đến Hắc Bạch Thiên Nguyên một đám đại nhân vật, hắn đám bọn họ thông qua xứng tiến đưa chiến trường danh ngạch tài nguyên đến cùng những cái kia đại nhân vật trao đổi khác lợi ích. Hai biến tài liệu bất quá là bên ngoài lợi ích mà thôi, thần lực tu luyện giả căn bản không quan tâm. Tiểu là cái ngụy trang. Mỗi một chỗ chiến trường thắng bại đều ảnh hưởng những người khác tại tông môn địa vị, đây là một chuỗi lợi ích từ dưới lên trên. Hôm nay về khóa lực tu luyện giả cả đầu lợi ích đều bị Chi Hành Tuyết đem khống, nàng đem địa danh cho Vương Giới, từng cái địa phương đều có đại biểu nàng sau lưng chiến trường phái tới tiếp thu khóa lực tu luyện giả người. Kể từ đó, Tinh Vân chiến trường cách cục sẽ xuất hiện biến hóa. Một hai lần khẳng định nhìn không ra. Ngàn vạn khóa lực tu luyện giả nhưng nhập chiến trường tiểu cùng một giọt nước rơi trên biển đồng dạng, không có ảnh hưởng. Một hồi chiến trường đều có thể chết tổn thương trăm vạn. Có thể trường kỳ dĩ vãng lại bất động. Mỗi một năm, những cái kia khóa lực tu luyện giả mặc dù còn sống ba thành, tính gộp lại bắt đầu cũng là khá nhiều số lượng, những cái kia đạt tới bách tinh cảnh, luyện tinh cảnh cường giả còn sống tuế nguyệt đâu chỉ trăm năm, ngàn năm. Bọn hắn giao dịch cũng là xem tương lai mà không phải là hiện tại. Mượn này, Chi Hành Tuyết tương đương mở ra trọng trường Hắc Bạch Thiên bộ phận quyền hành bước đầu tiên. Đã có sơ bộ lời nói quyền. Bởi vì từng cái địa danh đều đại biểu một cái có thể cùng hắn sinh ra lợi ích trao đổi cao tầng. Trước kia một cái đều không có. Từng chiếc phi thuyền hướng phía bất đồng địa phương mà đi. Tòa hành gian, hết thảy như thường, lại giống như hết thảy đều thay đổi. Vương Giới thì tại chờ tài liệu tiến đưa tới. Nhiều như vậy lục thạch tinh cầu, mỗi tháng đều tập hợp tài liệu đến bốn minh cùng cô phong hạng, sau đó lại do bọn hắn đưa đi Hắc Bạch Tiên. Tương đương nói Vương Giới hiện tại mỗi tháng cũng có thể đạt được đại lượng tài liệu. Đây chính là toàn bộ tòa hành gian tài liệu tập hợp, mà không đơn thuần là bốn minh bên trong đích là một loại người. Còn không cần đưa ra ngoài. Cái này ý nghĩa gần kề 3 tháng, là hắn có thể gom góp làm sâu sắc đệ thập danh miếng ấn ký đến thiên phản tài liệu. Một năm, có thể được đến 4 cái làm sâu sắc ấn ký đến thiên phản tài liệu. Hạng gì bảng bạc số lượng? Xa xa không phải Xương Hoa Tông có thể so sánh. Hơn một tháng sau, đem làm từng đám khóa lực tu luyện giả bị tiếp thu đi, cái này một năm nhiệm vụ hoàn thành. Chi Thượng Giới, Chi Giá đang tại viết chữ, nghe được báo cáo, ngẩng đầu, ta bên kia. Vâng, những năm qua đưa đi Hạo Càn vực chỉ có không đến 100 vạn khóa lực tu luyện giả, vừa xong chiến trường sẽ hao tổn hơn phân nửa, lưu lại cũng không nhiều, làm cho Hạo Càn vực chiến trường hôm nay chỉ có không đến 3000 vạn khóa lực tu luyện giả, trong đó được xưng tụng chiến anh liền 100 cũng chưa tới, rất nhiều nhiệm vụ tìm khắp không đến người chấp hành. Hôm nay thoáng cái gia tăng nhiều như vậy, chắc hẳn chúng ta Hạo Càn vực bên kia hội nhẹ nhõm không ít. Chi Giá cười cười, lại lần nữa túi đầu viết chữ. Cô không có sớm nói cho ta biết, là muốn cho ta cái kinh hỉ sao? Hắn dừng một chút, thu lấy a, kinh hỉ tuy nhỏ, có chút ít còn hơn không? Vâng. Bên kia, bà Lao cao hứng hướng Chi Hành Tuyết báo cáo, chủ nhân, Lý Đồng hợp trưởng lão để cho ta thay hắn nói với ngài tiếng cảm ơn. Chi Hành Tuyết cười cười, hắn là con trai của Lý Hướng, mặc dù không có thiên hướng ta, ít nhất sẽ không đối với ta có ý. Chúng ta thoáng cái lại để cho hắn ánh dương chiến trường gia tăng 6 lần khóa lực tu luyện giả, với hắn mà nói thế nhưng mà đại lễ. Lúc trước Chi Thanh không chế tỏa hành gian thời điểm hắn chỉ có thể phân đến chưa đủ 30 vạn. Nghe nói trên chiến trường bó tay bó chân, thế cho nên thắng ít bại nhiều, rất khó tăng lên địa vị, liền muốn dùng chiến trường công văn hối đoái thứ đồ vật cũng khó khăn dùng con gót. Cái này tốt rồi, trực tiếp giàu có. Chi Hành Tuyết cười cười, vừa muốn nói chuyện, biến sắc, Tiểu Lan, tiếp khách. Bà lão nhìn về phía bên ngoài, thần sắc nghiêm chỉnh, đi ra. Chương 154, đột phá. Chương 154, đột phá. Chỉ chốc lát, một cái khuôn mặt tú lệ, thoạt nhìn bất quá chừng 30 nữ tử tại bà lão dẫn đường hạ tiến vào, mặt như hàn sương, ánh mắt lạnh lùng. Đi theo phía sau Chi Thư, nữ tử chứng kiến Chi Hành Tuyết nhuận miệng cười, nhìn như nhiệt tình, kỳ thực đáy mắt hàn mang càng phát ra lạnh như băng. Tiểu muội Chi Thanh, bái kiến nhị tỷ. Chi Hành Tuyết bình tĩnh nhìn xem hắn, đã lâu không gặp, ngũ muội. Chi Thanh cùng Chi Hành Tuyết đối mặt, lâu như vậy không gặp, nhị tỷ vì sao giản mua này sao nhiều? Xương Hoa Tông nước không giữa người sao? Ngũ muội ngược lại là còn cùng lúc tuổi còn trẻ đồng dạng. Chi Thanh nở nụ cười, không đợi hắn nói chuyện, Chi Hành Tuyết thanh âm truyền ra, như vậy dối trá. Chi Thanh biến sắc, trầm xuống, ta rất ngạc nhiên, nhị tỷ vì sao phải trở về? Bị người đánh chính là như chó nhà có tang có phải hay không rất mất mặt? Mặt không mặt sớm đã không cần thiết. Ta và ngươi đều chỉ nửa bước xuống mồ người rồi, ngươi còn mạnh hơn đi chú nhan có cái gì ý nghĩa? Cái này không nhọc nhị tỷ quan tâm, bất quá nhị tỷ lần này đến thế nhưng mà gây ra không ít chuyện a. Không coi là nhiều, bị người đáng ghét cũng nên phản kích. Cho nên nhị tỷ tiểu để cho ta bên kia chiến trường một cái khóa lực tu luyện giả đều không có. Không phù hợp quy củ a, đây cũng không phải là tòa hành gian quy củ. Đây là ta Chi Hành Tuyết quy củ. Chi Thư nhíu mày, thằng cô tổ bà làm là như vậy không phải? Câm miệng. Chi Hành Tuyết quát chói tai, dọa Chi Thư nhảy dựng, hắn vừa muốn phẫn nộ, có thể sau một khắc, băng hàn truyền khắp toàn thân, cả người như là bị đóng kết bình thường, suy nghĩ đều tại đình trệ. Khó có thể hình dung lãnh ý làm cho nàng tại trong tích tắc cảm nhận được thân thể từng cái tế bào tại vỡ vụn, cái loại này trực diện tử vong cảm thụ là hắn rất nhiều năm đều không có nhận thức qua, dù là tại tinh vân chiến trường đều không có. Bất quá loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tiếp theo trong nháy mắt tiểu khôi phục bình thường. Chi Thanh ngăn tại trước người của nàng chầm chầm vào Chi Hành Tuyết, nhị tỷ, tiểu bối không hiểu chuyện nói coi như xong, thân là trưởng bối lại ra tay, có chút quá mức. Chi Hành Tuyết ánh mắt giết lạnh, từng bước một hướng Chi Thanh đi đến. Chi Thanh ánh mắt lập lòe, cứ như vậy chầm chầm vào. Càng ngày càng gần. Chi Thanh nhìn chầm chầm vào Chi Hành Tuyết, bỗng dưng trong lòng dâng lên nỗi hoảng hốt khó hiểu. Ký ức cổ xưa từ đâu vừa về thời ấy, nàng mang tên Hành Tuyết, từng chém giết vô số người trong coi hắc bạch, chẳng phân ngày đêm. Bằng máu và sát, nàng gượng ép xoay chuyển thế yếu của gia tộc Chi sau khi ba người anh trai tử trận. Không ai không khiếp sợ nàng. Mà khi đó, chính mình bất quá là tiểu cô nương. Mỗi lần đối mặt nàng đều khủng hoảng, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới chịu đuổi kịp và vượt qua vị tỷ tỷ này, không đánh vỡ sợ hãi, như thế nào đi ra ngoài. Cho nên hắn bất cứ chuyện gì đều muốn cùng cái này tỷ tỷ so, cho đến hắn cùng gia tộc quyết liệt, ly khai đệ tứ tinh vân. Ngày nay, cảm giác quen thuộc lại lần nữa xuất hiện. Nguyên lai tưởng rằng nội tâm sớm đã đánh vỡ sợ hãi, có thể theo hắn tiếp cận, cái loại nảy sợ hãi rõ ràng không tự giác lan tràn mà ra. Hồi ức không ngừng chiếm cứ trong óc. Rồi đột nhiên, hắn chứng kiến Chi Hành Tuyết cặp mắt kia trở nên màu đỏ tươi, vô ý thức lui về phía sau một bước. Chỉ một bước này, khí thế tan rã. Chi Thư hoảng sợ nhìn qua, lui. Chính mình một mực ngưỡng mộ sùng bái người, lui. Chi Hành Tuyết dừng lại, chăm chăm vào Chi Thanh, là ta đối với ngươi quản giáo quá ít, cho ngươi hiện tại dám tính toán ta. Tiểu Thanh, ta đã giúp ngươi a. Chi Thanh nắm tay, tiến lên trước một bước chầm chậm vào Chi Hành Tuyết, sắc mặt trầm thấp, ngươi phản bội gia tộc, tiểu không nên trở về. Đây không phải chuyện ngươi có thể can thiệp. Thời đại bất đồng. Dùng một cái con sâu cái kiến tiểu muốn thay đổi biến cách cục, nhị tỷ, ngươi quá ngây thơ rồi, cái con kia con sâu cái kiến chỉ cần ta nghĩ, tùy thời có thể nghiền chết. Vậy ngươi muốn đối mặt đúng là ta. Chi Thanh xoay người rời đi. Theo từng đám tài liệu tiễn đưa đạn, vương giới đến tỏa hành gian chính thức tròn 3 năm. 3 năm kỳ hạn vừa đến, chấp sự Đường có thể cưỡng chế điều động hắn đi chiến trường. Trên thực tế Vu Vân cũng xác thực làm như vậy. Bất quá phần này cưỡng chế điều động bị Chi Hành Tuyết chặn đường, tại bên ngoài đưa tới không ít gợn sóng. Chi Thanh tự mình kết cục cùng Chi Hành Tuyết đánh cờ, phải đem vương giới kéo vào chiến trường, mà Chi Hành Tuyết cũng đã lấy được bộ phận trưởng lao ủng hộ, thực tế Chi Dạ ủng hộ, trong lúc nhất thời cân sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vương giới lặng lặng chờ, tài liệu không ngừng vận chuyển tới. Mặc kệ muốn hay không đi chiến trường, hắn đều phải đem đệ thập danh miếng ấn ký đạt tới thiên phản. Trước khi đã hấp thu qua một lớp tài liệu, lần này có lẽ có thể. Tập thể dục đã đến giờ, bắt đầu hấp thu khóa lực đệ thập danh miếng ấn ký theo sâu và đen sắc không ngừng hướng phía thiên ngược lại đi. Toàn bộ tỏa hành gian đều tại chú ý vương giới đi lưu, chỉ có vương giới mình ở chằm chằm vào tài liệu, cho rằng nắm chấm dứt, đệ thập danh miếng ấn ký hoàn thành. Ngay tại đệ thập danh miếng ấn ký đạt tới thiên phản trong nháy mắt, thân thể đột nhiên ngưng co lại, đến từ cái kia 10 miếng ấn ký. Chuyện gì xảy ra? Vương giới căn bản không có kịp phản ứng, huyết nhục ngay tại co rút nhanh, không cách nào thừa nhận thống khổ giống như thủy triều mang tất cả mà đến, đưa hắn bao phủ. Cả người hắn co rúm ở địa, cảm giác thân thể muốn chia 5 x 7. Cái kia 10 miếng ấn ký như là sống đồng dạng tại vặn mèo, sau đó hóa mở, bị phỏng, cực hạn bị phỏng. Huyết nhục đều tại bị hòa tan đến từ cái kia 10 miếng ấn ký hòa tan màu đen, chậm rãi hướng phía toàn thân lan tràn, chảy xuôi, hướng phía huyết nhục nội hòa tan mà đi. Toàn thân mồ hôi tại bốc hơi, cả người bao phủ tại sương mù ở trong. Không có người đã từng nói qua ấn ký nhan sắc tăng lên sẽ phát sinh loại sự tình này, đây rõ ràng là nếm thử phá tinh mới có thể xuất hiện. Muốn đạt tới phá tinh cảnh, phải đem 10 miếng ấn ký nội lực lượng dung nhập huyết nhục bên trong, dùng lột sắc thăng hoa huyết nhục, lại đánh vỡ tinh thần, như thế, tự là phá tinh cảnh. Quá trình này khó khăn nhất hẳn là 10 ấn là núi, đánh vỡ 10 ấn núi, đem 10 ấn lực lượng phóng thích, dung nhập trong cơ thể, đây mới là gian nan quá trình. Nhưng mình lại trực tiếp đã giảm bớt đi quá trình này, 10 ấn tự chủ hòa tan. Cùng người khác không giống với, lại càng không đồng dạng chính là người khác không có thống khổ như vậy. Hắn tại cá nhân bộ phận kết nối xem qua một ít người phá tình, người ta thần lực hoặc là khóa lực dung nhập huyết nhục rất tự nhiên, tuy nói cũng có chút thống khổ, nhưng không nhiều lắm. Chính mình thừa nhận đến tột cùng là cái gì? Là đem chọn cá nhân hòa tan cực hạn thống khổ. Hắn cảm giác huyết nhục tại một chút chảy xuôi, như là huyết dịch bình thường nhỏ. So chết còn thống khổ ở trong quá trình này, hắn lần thứ nhất hối hận tu luyện thiên phản, sớm biết như vậy sâu và đen sắc thời điểm đột phá hẳn là tốt. Sớm biết như thế thống khổ, hắn tuyệt không nếm thử. Mà bây giờ hối hận cũng đã chậm, đồng tử không ngừng rung động lắc lư, hắn nhìn về phía thân thể, 10 miếng ấn ký hòa tan quá trình tương đương chậm chạp, tựa như mực nước đồng dạng chậm rãi nhuần dần, dựa theo bình thường quá trình, những lực lượng này là muốn lưu biến toàn thân. Cái này được muốn bao lâu? Cả người đều tại thu nhỏ lại, huyết nhục tại tiêu hao. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lấy ra hồi nguyên đan nuốt. Đây là trị liệu phá tinh cảnh đan dược, 1000 tinh thạch một hạt, hắn nơi này có 200 hạt, mua để người vào nhất. Một hạt hồi nguyên đan nhập vào cơ thể, chỉ hoãn thở ra một hơi. Hắn thật vất vả ngồi xuống, toàn thân đều tại đau đớn, hòa tan thống khổ còn kèm theo vô số cây kim đâm vào trong cơ thể, so tại thâm trọng tinh đảo núi thời điểm còn gian nan. Nhưng bây giờ không có người giúp được hắn. Sau đó không lâu, lại nuốt một hạt hồi nguyên đan. Cứ như vậy, mỗi khi không kiên trì nổi hắn tiểu nuốt một hạt, từng hồi nguyên đan nuốt, suy nghĩ lâm vào mê mang. Đã mất đi đối với ngoại giới cảm ứng, thân thể thống khổ cũng dần dần chết lặng. Hắn không biết đi qua bao lâu, chỉ biết là hồi nguyên đan số lượng không ngừng giảm bớt. Mà bên ngoài thân, nồng đậm màu đen đã nhuộm lượt hơn phân nửa thân đã mất đi xúc giác. mà bên ngoài thân huyết nhục vẫn còn ngưng co lại, cho hắn biết quá trình như trước tồn tại. Chỉ có tiếp tục nuốt hồi nguyên đan, nếu không có hồi nguyên đan, hắn cảm giác mình khả năng đều ngất đem làm 200 hạt hồi nguyên đan toàn bộ ăn tươi về sau, ngông lung suy tính, đại khái đi qua 6 ngày. Khoảng cách tiếp theo tập thể dục không xa, mà hắn toàn thân dần dần bị hoàn toàn bao trùm, đây không phải màu đen, mà là thiên phản, cả người hắn quanh thân ánh sáng cũng khó khăn dùng đào thoát, bị cắn nuốt. Mà ngay cả mình cũng nhìn không thấy chính mình. Tổng cảm giác thân thể tại lâm vào vĩnh viễn không dừng lại tận vòng xoáy. Phản phất muốn từ nơi này cái vũ trụ biến mất. Hắn không để cho tại vũ trụ đem làm thân thể cuối cùng một cái nơi hẻo lánh bị thiên lật ngược che, trái tim chấn động, một cổ băng hàn từ dưới hướng thượng xuyên thấu cái hốc, suy nghĩ cùng thân thể cách ly, hắn tựa hồ thấy được chính mình, rồi lại bởi vì thiên phản thấy không rõ chính mình đó là chính mình sao? Vì cái gì mình có thể chứng kiến chính mình? Chính mình đã chết rồi sao? Trái tim nhảy lên âm thanh càng ngày càng thấp, vương giới suy nghĩ lại càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ cách mình thân thể càng xa, suy nghĩ lại càng minh. Nhưng mà bản năng nói cho hắn biết không thể ly khai thân thể của mình, tuyệt đối không thể đột nhiên, mông lung nhạc khí âm thanh tiếp cận. Quá khứ đích chi nhớ rõ ràng, đó là tự thâm trọng tinh phản hồi xương hoa vực trên đường, cái kia mông lung nhạc khí thanh âm, rơi tại địa giấy vàng, xuyên thấu phi thuyền người, cái kia trương rõ ràng gương mặt đó là, người chết. Không thể chết được. Mình tuyệt đối không thể chết được. Có thể thế nào trở về, thân thể của mình càng ngày càng xa, trái tim nhảy lên âm thanh càng ngày càng thấp, không thể chết được, không thể chết được, không thể chết được. Hiện tại bắt đầu làm đệ bát bộ đồ sơ cấp bài tập thể dục. Một giọng nói đưa hắn kéo về trong cơ thể. Vương Giới rồi đột nhiên trợn mắt, theo nhẫn chữ vật lấy ra hồi sinh đan nuốt mất, đây là chỉ vẹn vẹn có 2 hạt hồi sinh đan, ăn trước 1 hạt nói sau. Hắn cố nén thống khổ đứng dậy, tập thể dục. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Chính mình có phải hay không chứng kiến chính mình rồi? Có phải hay không nghe được nhạc khí âm thanh? Hắn cũng không biết vậy có phải hay không ảo giác. Thân thể bản năng theo bài tập thể dục đi động, hộ Hà Nội, nhiệt lưu so bình thường nhiều hơn rất nhiều, không ngừng xọ xuyên qua thân thể. Theo tập thể dục động tác tiếp tục, bên ngoài thân thiên phản dần dần trở thành nhạt, dung nhập huyết nục, biến thành sâu và đen sắc. Sau đó biến thành màu đen nhạt. Sâu màu xám, màu xám nhạt, màu xám trắng, hình dáng, cho đến cuối cùng, biến mất. Tập thể dục quá trình không hề dài, nhưng lại để cho Vương Giới cảm giác sống một ngày bằng một năm đem làm bên thai thanh âm biến mất, tập thể dục chấm dứt, cả người hắn cũng nằm xuống thở hổn hển, ánh mắt ngốc trệ nhìn xem đỉnh đầu. Tổng cảm giác đã trải qua một hồi nói không nên lời sinh tử đông. Tiếng tim đập ầm ầm biến lớn đông đông đông. Toàn thân ngứa, hắn rồi đột nhiên đứng dậy, ân. Không đau. Cái loại này cực hạn thống khổ chẳng biết lúc nào biến mất. Bên ngoài thân khóa lực hoàn toàn dung nhập huyết đủ, cả người mặt ngoài ngưng kết một tầng gần như màu đen dơ bẩn. Rất quen thuộc cảm giác. Hắn vội vàng tắm rửa, đối với tấm gương xem xét, chính mình có phải hay không cao lớn. Đại khái cao lớn 5cm. Hơn nữa, nắm tay chỉ, lực lượng gia tăng lên, hơn nữa gia tăng không ít. Hắn không biết như thế nào đối lập. Dùng 10 ấn với tư cách khởi điểm. Nếu như một cái 10 ấn tu luyện giả lực lượng là 1, như vậy hắn tựu là bình thường 10 ấn tu luyện giả gấp trăm lần, thì ra là 100. Mà một người bình thường phá tinh cảnh mới bắt đầu lực lượng hẳn là bình thường 10 ấn tu luyện giả gấp 10 lần, thì ra là 10. Trước khi hắn là 100 lực lượng, ngày nay, tối thiểu đạt đến 130 đến 150. Tại đây trở nên gấp mấy lần gia tăng này, đây một cái 10 ấn tu luyện giả làm tiêu chuẩn, mà không phải là bản thân. Vì cái gì gia tăng nhiều như vậy? Hắn hẳn là đạt tới phá tinh cảnh rồi, cho dù không có đánh phá 10 ấn núi lớn cùng tinh cầu, nhưng cảnh giới tuyệt đối đạt đến, đột phá phương thức cùng người khác bất đồng mà thôi. Nói cách khác hắn bây giờ là phá tinh cảnh. Chương 155, phá tinh cảnh. Chương 155, phá tinh cảnh. Phá tinh cảnh hẳn là có thể gia tăng gấp 10 lần lực lượng, nhưng hắn vẫn gia tăng lên mấy chục lần. Thiên phản 10 ấn tuyệt đối là lớn nhất nguyên nhân. Lần này tử gia tăng nhiều như vậy lực lượng, tương đương với so với trước gia tăng lên gần nửa lực lượng. Đây chính là rất khoa trương. Trước khi lực lượng của hắn có thể bạo đánh mãn tinh cảnh, ngày nay mới có thể truy du tinh cảnh. Bình thường du tinh cảnh lực lượng trị số cũng tiểu hơn 100. Lực lượng là bản thân lực lượng cơ thể, mà không phải là tu luyện lực lượng. Du tinh cảnh so mãn tinh cảnh tu luyện lực lượng mạnh quá nhiều, không phải một cái cấp độ, nhưng lực lượng cơ thể không đến mức kéo ra quá nhiều khoảng cách. Vương Giới là đem lực lượng cơ thể cho tăng lên vô cùng khoa trương. Hắn cũng không biết như thế nào đi đến con đường này đúng rồi, còn có khí. Hắn nâng lên hai tay, cảm thụ được trong cơ thể khí, gia tăng lên gấp 10 lần. Lần này gấp 10 lần có thể không dùng bất luận kẻ nào làm tiêu chuẩn, tự lấy chính mình trước khi khí làm tiêu chuẩn, là mình trước khi gấp 10 lần. Cái này cũng rất khoa trương. Nhưng hắn là không có cố ý tu luyện qua khí. Khí vì cái gì thoáng cái gia tăng nhiều như vậy? Không cách nào lý giải sự tình trước hết không thèm nghĩ nữa bốn. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, biến sắc. Cốt độc thuật, tài liệu một trong, phá tinh số lượng. Mình bây giờ cũng đã là phá tinh cảnh rồi, như thế nào đạt được phá tinh số lượng? Phiền toái. Hắn bất đắc dĩ tiến vào bên trong ruộng nhìn xem, cốt động thuật tài liệu yêu cầu không thay đổi, nhất định phải phá tinh số lượng. Hẳn là muốn thả vứt bỏ cái này. Đây chính là 5 loại tài liệu công pháp chiến kỹ, so sánh phồn tinh chỉ pháp, nhất là tự tụ lực chi pháp đạt được, là một loại khu động lực lượng của thân thể, cùng phồn tinh chỉ pháp hoàn toàn bất đồng, hắn không bỏ được buông tha cho. Nhìn xem còn có cái gì biện pháp a còn có, quan kinh, hắn không có đi. Hắn có một lần quan kinh tư cách, phá tinh cảnh vô dụng đến, xem ra chỉ có thể đột phá mãn tinh cảnh lúc dùng. Mấy ngày nay không ít người liên hệ hắn. Người cuối cùng liên hệ ta. Như thế nào đây? Vương Giới khẩn trương, hắn đều đã quên ngoại giới tại đánh cờ hắn là hay không muốn đi chiến trường. Tông Thừa Bình nói, chúc mừng ngươi, không cần đi. Vương Giới nhả ra khí, vậy là tốt rồi. Kỳ thật trận này đánh cờ từ đầu đến cuối đều là chấp sự đường chiếm ưu thế, quá nhiều người ủng hộ bọn hắn, nhưng cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra, Hắc Cảnh cảnh chủ rõ ràng đồng ý ngươi lưu lại. Tòa hành gian trên danh nghĩa thuộc sở hữu tại Hắc Cảnh, đã Hắc Cảnh cảnh chủ cho ngươi lưu lại, những người khác cũng tiểu không cách nào phủ định. Vương Giới kinh ngạc, Hắc Cảnh cảnh chủ sao? Trước khi hắn bức bách trưởng lão viện thừa nhận tòa hành gian quy củ tự định, Hắc Cảnh cảnh chủ cũng không có nhúng tay. Vị này cảnh chủ chẳng lẽ là Hành Tuyết đại trưởng lão người? Không nên a. Nếu là như thế, Hành Tuyết đại trưởng lão cũng không trở thành dùng chính mình sao cái khóa lực tu luyện giả đi giúp hắn mở đường. Kỳ quái. Bất kể như thế nào, uy hiếp tạm thời không có. Hắn hiện tại đã nghĩ ngợi lấy cốt độc thuật. Nghĩ nghĩ, hỏi Tông Thừa Bình, chính mình dĩ nhiên đạt tới phá tinh cảnh, như thế nào lại lần nữa mới được biết phá tinh số lượng? Tông Thừa Bình nói cho hắn biết có thể sau bổ, nhưng ở cái này tỏa hành gian như thế nào sau bổ cũng không rõ ràng. Khóa lực tu luyện giả rất ít phải biết rằng phá tinh số lượng, so sánh với thần lực tu luyện giả dù sao chênh lệch quá nhiều, cũng không có người coi trọng. Vương Giới duy nhất có thể nghĩ đến đúng là Đỗ Nhàn, Đỗ Nhàn rất tích cực hỗ trợ. Rất nhanh, Vương Giới nhận được tinh không tọa độ, lập tức cưỡi phi thuyền tiến đến. Vị trí này vừa vặn ở vào hắn cùng với Đỗ Nhàn phương vị chính giữa, cho nên khi Vương Giới đến sau không đợi vài ngày Đỗ Nhàn cũng đã đến. Nàng này cưỡi phi thuyền cũng không phải là tinh liên cấp, chỉ là tinh mang cấp phi thuyền, tốc độ chậm rất nhiều. Tại Đỗ Nhàn đến về sau, lập tức lại để cho người bắt tay vào làm bố trí, hắn đã mang đến không ít người. Về phần thiết bị, rất lớn, cần lắp ráp. Ngươi thật giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ta đã phá tinh. Đỗ Nhàn nói, khóa lực tu luyện giả, bình thường. Khách nhân đừng hiểu lầm, ta không phải xem thường khóa lực tu luyện giả, mà là khóa lực tu luyện giả so sánh với thần lực tu luyện giả, rất khó sử dụng phá tinh thiết bị, rất nhiều thế lực thậm chí trực tiếp cự tuyệt khóa lực tu luyện giả xin thiết bị sử dụng. Bởi vì có chút tài liệu không cách nào thu về, cho nên có chút khóa lực tu luyện giả tại tự nhận là rất mạnh điều kiện tiên quyết sẽ nhớ biện pháp mượn thiết bị, một khi phá tinh số lượng quá nhiều là có thể dương danh, cũng có thể khiến cho thế lực chú ý. Tự nhận là rất mạnh khóa lực tu luyện giả sao? Vương Giới bình tĩnh, chính mình vốn chính là phá tinh, cũng không phải là thật sự muốn phá hủy từng khóa tinh cầu. Nếu là như thế, đến đâu rất nhanh tìm được từng khóa xếp đặt tốt tinh cầu. Hơn nữa từ xưa đến nay bao nhiêu phá tinh cảnh, từng phá tinh cảnh đều phá hủy tinh cầu nhiều hơn nữa cũng nhịn không được, dù sao còn có càng mạnh hơn nữa người chiến đấu hội hủy diệt tinh thần. Hơn nữa tinh cầu tiểu là tài nguyên, mỗi khóa tinh cầu đều ẩn chứa thần lực. Càng là thế lực cường đại càng phải tranh đoạt tinh cầu, sẽ không như vậy mà đơn giản hủy diệt. Phá tinh cảnh cái gọi là phá tinh, là một loại đặc biệt thiết bị, dùng cho chế tạo cùng loại tinh cầu mật độ, vừa tích rồi lại không lớn lắm biếng ngắm, cái này biếng ngắm cùng bình thường tinh cầu không sai biệt lắm, cho nên phá hủy một cái biếng ngắm chẳng khác nào phá hủy một khóa tinh cầu. Sở dĩ tìm Đỗ Nhàn, cũng bởi vì tại đây tỏa hành gian, chỉ có Đỗ Nhàn mới có loại này biếng ngắm. Như Miêu Thái loại này phá tinh cảnh căn bản sẽ không muốn lấy nhìn mình có thể đánh vỡ mấy khóa tinh cầu, đến một lần bọn hắn không có năng lực đánh vỡ viên thứ hai, tối đa một khóa, hơn nữa còn là chỉ có lam tinh diện tích một nửa cái chủng loại kia, bình thường nhất phá tinh, thứ hai cũng không có điều kiện tìm được loại thiết bị này, Đỗ Nhàn cũng sẽ không giúp bọn hắn. Kể cả Tông Thừa Bình phá tinh cũng hấp dẫn không được Đỗ Nhàn hỗ trợ. Có thể sử dụng đến loại thiết bị này đều là thần lực tu luyện giả. Loại thiết bị này có phải hay không rất quý? Không phải quý, mà là có chút tài liệu bị có chút tồn tại đem khống, rất nhiều tiểu thế lực không gặp được. Vậy ngươi tại sao có thể có? Ta nếu không có, khách nhân chẳng phải thất vọng rồi nha. Dừng một chút, hắn đối với Vương Giới cười cười, nói, tinh khung thị giới sở dĩ có thể khống chế vũ trụ tối đa tình báo, cũng bởi vì cam lòng cho hạ vốn gốc. Khách nhân dùng đồ đạc của ta đột phá, ta nhưng chỉ có cái thứ nhất hiểu rõ khách nhân người. Vương Giới không thèm để ý, đa tạ. Kỳ thật có chút thế lực cường đại thật sự lại để cho đệ tử đánh vỡ chân thật tinh thần, cái loại này kỳ thật chuẩn xác hơn, cũng càng khó, bởi vì tinh cầu cùng tinh cầu tầm đó có dài dòng buồn chán khoảng cách, công kích lướt qua cái này đoạn khoảng cách thời điểm cũng sẽ biết tiêu hao lực lượng. Cho nên càng là thế lực cường đại vượt hội thừa nhận cái loại này phương thức. Đương nhiên, chúng ta loại phương thức này xem như chủ lưu, cũng có thể đạt được tán thành. Vương Giới nghĩ đến Thư Mộ Dạng, hắn tất nhiên là đánh vỡ chân thật tinh cầu. Có hay không đối lập? Đỗ Nhàn nghĩ nghĩ, đánh vỡ tinh cầu số lượng càng nhiều, đối lập thì càng nhiều. Càng ít mà nói không có đối với so tất yếu. Vương Giới bỗng nhiên nói, ta trước khi xem qua tin tức, Thư Mộ Dạng đánh vỡ 13 khóa tinh cầu, tinh khung thị giới đánh giá là nhận thức bên ngoài. Đỗ Nhàn gật gật đầu, đúng vậy, là Cổ Nguyệt tiền bối đánh giá. Chân thật tinh cầu 13 khóa, khó có thể tưởng tượng. Đổi thành cái này đại thiết bị. Đỗ Nhàn mắt trợn trắng, khách nhân đây là cầm Thư Mộ Dạ đối lập hả? Ngươi hiểu được Thư Mộ Dạ? Không tính hiểu rõ, đó là đứng tại tuyệt đỉnh phía trên tồn tại. Vương Giới không có hỏi lại, hắn sợ hỏi tiếp sẽ để cho nàng này sinh nghi, một khi nhảy ra cùng Thư Mộ Dạ qua lại, hắn tiểu không được căn bình. Như chính mình còn sống tin tức bị giáp nhất tông, thành nhất đạo biết đạo, sẽ có cái gì kết cục ai cũng nói không rõ. Đỗ Nhàn điều chỉnh thử thiết bị, khách nhân dự đoán có thể đánh nhau phá bao nhiêu tinh cầu? Mật độ, lớn nhỏ đều muốn nói cho ta. Tối cao tiêu chuẩn. Vương Giới nói thẳng. Đỗ Nhàn sững sờ, nhìn về phía Vương Giới, tối cao tiêu chuẩn. Đúng vậy, ngươi cái này thiết bị, tối cao tiêu chuẩn. Đỗ Nhàn thật sâu nhìn xem Vương Giới, ta muốn nhắc nhở khách nhân một chút, mỗi lần khởi động thiết bị chế tác bia ngắm đều tiêu hao tài liệu, mà loại tài liệu này là không thể thu về. Nói cách khác nếu như khách nhân lãng phí quá nhiều tài liệu, ta là muốn thu phí. Rất quý. Hắn cố ý cường điệu một câu. Vương Giới làm cái thỉnh đích thủ thế, Đỗ Nhàn đã bắt đầu cuối cùng điều chỉnh thử. Theo một tiếng vang nhỏ, cực lớn thiết bị nội toát ra một cái cùng loại bọt biển đồ vật, không tính lớn, đường kính 100 km, tiếp xúc không khí sau không ngừng cứng lại, mặt ngoài xuất hiện đường vân, mà lại càng ngày càng thô ráp. Hướng phía xa xa chậm rãi phiêu động, cuối cùng nhất dừng lại tại nghiêng phía trên bầu trời, như là ánh trăng. Ngay sau đó nguyên một đám bọt biển xuất hiện hướng phía cái kia phương vị kéo dài, dán chặt lấy trước một cái bọt biển. Cuối cùng nhất, 20 bọt biển hiện lên một đầu thẳng tắp gạt ra. Đỗ Nhàn để cho thủ hạ người toàn bộ rời xa, phi thuyền đều không được dừng lại, sau đó nhìn về phía Vương Giới, 20 khỏa tinh cầu tựu là tối cao tiêu chuẩn, nguyên bản ta cái này đại thiết bị tài liệu có thể dùng thật lâu, hiện tại thoáng cái tiêu hao hết. Nếu như tài liệu lãng phí quá nhiều, khách nhân, cái này một cái giá lớn có thể không nhẹ. Vương Giới thân thủ đụng đụng khoảng cách chính mình gần đây bờ biển, có chút dùng sức, khiêu mi, xa so dưới chân lục địa rắn chắc nhiều lắm. Cái này là đem một khỏa tinh cầu mật độ ngưng rúc vào nhỏ như vậy sao? Chắc không được ngoại giới thừa nhận. Vậy thì bắt đầu à, Đỗ Nhàn đưa tay, bàn tay thần lực ngưng tụ, phá tinh, bị ngoại giới thừa nhận có 3 cái tiêu chuẩn. Cái thứ nhất tiêu chuẩn, chân thật tinh cầu. Đánh vỡ bao nhiêu khỏa tiểu là bao nhiêu khỏa. Thứ hai tiêu chuẩn, phá tinh thiết bị. Đệ tam cái tiêu chuẩn ngoại giới kỳ thật cũng không nhận có thể, nhưng ta tinh khung thị giới thừa nhận, tiểu là sau bổ. Nàng xem thấy Vương Giới, mỉm cười, bất quá cái này sau bổ phá tinh tiêu chuẩn đã ở ta tinh khung thị giới trong tay, khách nhân, ta muốn xuất thủ. Nói xong, một bước bước ra, đi vào Vương Giới trước người, giơ lên trường, rơi xuống. Vương Giới cũng không thèm để ý ngoại giới có thừa nhận hay không, cùng Thư Mộ Dạ đối lập là một phương diện, hắn chủ yếu là vì cốt độc thuật. Chỉ cần mình biết nói toạc ra tinh số lượng là được rồi. Đỗ Nhàn một trường này trực tiếp đánh vào trên người hắn, trường lực hùng hậu mà lại ngưng tụ thần lực, một trường phía dưới đưa hắn đánh lui mấy chục thước, nhịn không được nói ra huyết. Du tinh cảnh Đỗ Nhàn, là du tinh cảnh. Vương Giới không thể tránh né, phải ngạnh xanh xanh thừa nhận, cái này là sau bổ phá tinh một cái giá lớn. Nếu không có tài liệu cần làm như vậy, ai sẽ tìm hành hạ? Trước mắt, Đỗ Nhàn tiếp cận, lại là một trường này đánh vào cánh tay phải, ngay sau đó một trường rơi xuống, tứ chi, phía sau lưng, thậm chí cái cổ đều bị đánh trúng, toàn thân xương cốt giống như bị đánh tan đồng dạng. Nói thật, Vương Giới mấy lần cũng nhịn không được muốn hoàn thủ. Nếu không có Đỗ Nhàn không hề sắc ý, hắn thật sự sẽ trả tay. Đỗ Nhàn kinh ngạc không thể so với Vương Giới tiểu. Hắn không chỉ đã giúp một người sau bổ phá tinh, rất rõ ràng như thế nào lại để cho người trước mắt đạt tới phá vỡ 10 ấn là núi trạng thái, cái loại nảy trạng thái kỳ thật tiểu là trọng thương, cảm giác rất rõ ràng. Nhưng mà người này lại bị chính mình đánh cho nhiều như vậy trưởng còn như vậy kiên quyết. Cái loại cảm giác này chậm chạp không có tới. Phá tinh về sau mạnh như vậy đấy sao? Rõ ràng có thể ở du tinh cảnh cường công hạ chèo chống. Người này tuyệt đối có cùng bình thường du tinh cảnh một trận chiến thực lực. Nhưng loại trạng thái này cầm cự không được bao lâu, rất nhanh đã đến. Chương 156. Mời. Chương 156, mời. Đỗ Nhàn cuối cùng một trường hay là đánh vào bộ ngực hắn, đem Vương Giới đánh bay đi ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất. Vương Giới nằm, ánh mắt nhìn hướng tinh không, sắc mặt trắng bệch. "Tốt rồi, ngươi có thể đã bắt đầu." Đỗ Nhàn thanh âm truyền đến. Vương Giới gian nan đứng dậy, một búng máu nhổ ra, giờ phút này trạng thái quá không xong. Toàn thân đều tại chết lặng, tiêu cùng bị phi thuyền nghiền đè ép đồng dạng, ngón tay động một chút đều là toàn tâm đau. Hắn loạn choạng thân thể nhìn về phía trước xếp thành một hàng 20 bọt biển tinh cầu, một kích, chỉ có một kích cơ hội. Nhắm lại hai mắt, huyết đục nội, khóa lực chạy sôi ra tốc, khí cùng khí hợp, lực lượng tự trong cơ thể không ngừng tuôn ra, tại bên ngoài thân hình thành cơ hồ trong suốt hỏa diễm thiêu đốt, nhập vào cơ thể. Đỗ Nhàn nhìn xem một màn này, ánh mắt nghiêm trọng, đây là. Không đợi hắn đa tưởng, Vương Giới ánh mắt xoay mình trợn, một ngón tay điểm ra, phồn tinh chỉ pháp. Tinh thần vận chuyển, thay trời đổi đất. Từng quả tinh cầu như thế nào thật sự bình thường tại Đỗ Nhàn trước mắt xoay tròn. Hắn chấn kinh rồi, thần pháp. Chắc không được người này có thể đánh bại tông thừa bình cái kia đợi mãn tinh cảnh cao thủ, lực áp tỏa hành gian. Rõ ràng dùng khóa lực đánh ra thân pháp. Hơn nữa cái này thần pháp rất mạnh, cho nàng đều đã mang đến lãnh ý đạo đạo bóng ngón tay tại từng khóa tinh thần trung đánh ra, cuối cùng nhất dung hợp làm một đạo. Vương Giới ánh mắt lạnh thấu xương, lực, khí, khóa lực, toàn thân sở hữu tất cả chiến lực ngưng tụ tại một điểm, đánh ra. Phồn tinh chỉ pháp, đi. Rầm rầm rầm. Bóng ngón tay hàng lâm, hoành kích hư không, trong chốc lát điểm bạo từng khóa bọt biển tinh cầu. Đỗ Nhàn đồng tử xoay mình co lại, hoảng sợ nhìn qua. Theo công kích tiếp xúc bọn biển tinh cầu cũng nghiền nát trình độ tiểu vượt ra khỏi hắn nhận thức, so hắn bái kiến là bất luận cái gì mọi người rung động. Kỳ thật phá tinh theo kích thứ nhất có thể lập tức nghiền nát mấy quả tinh cầu có thể nhìn ra cái đại khái. Hắn trong hiện thực bái kiến chấn động nhất phá tinh chi nhân là tinh khung thị giới cái vị kia thủ tinh nhân, lúc trước vận khí tốt, vừa vận chứng kiến. Có thể mặc dù là vị kia tại đánh ra công kích nháy mắt cũng không quá đáng rách nát rồi ba quả tinh cầu. Mà Vương Giới là 10 quả. Trong nháy mắt 10 quả. Cho dù vị kia thủ tinh nhân nghiền nát chính là chính thức tinh cầu, nhưng đổi đối lập cũng không trở thành chênh lệch lớn như vậy. Ba quả có thể đối với so trước mắt thiết bị 5 quả, tối đa 6 quả, mà Vương Giới là 10 quả đã vượt qua vị kia thủ tinh nhân. Từng quả tinh cầu nổ bùng, gần kề 3 cái hô hấp, 20 quả tinh cầu toàn bộ nổ bùng, triệt để tan thành mây khói. Vô số nghiền nát tài liệu như mưa rơi xuống. Dưới chân tinh thần đều đang run rẩy, phương xa, núi cho bị cuồng phong mang tất cả phóng lên trời, đem thiên không che đậy. Đỗ Nhàn kinh ngạc nhìn về phía Vương Giới, người này, rốt cuộc là cái gì tồn tại? Vương Giới một kích qua đi tay chống đầu gối đứng thẳng, không ngừng thở gấp khí thô, nhìn về phía Đỗ Nhàn, có hay không thuốc chữa thương, cho ta mượn một hạt. Hắn hồi nguyên đan tại đột phá lúc đã ăn xong, còn có một hạt hồi sinh đan, giờ phút này có thể không nợ ăn. Đỗ Nhàn kịp phản ứng, ném cho hắn một hạt hồi nguyên đan. Vương Giới sau khi ăn xong lúc này ngồi xuống khôi phục. Đỗ Nhàn ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn bóng lưng, người này vậy mà có thể siêu việt vị kia thủ tinh nhân. Vị kia đã bị tinh khung thị giới nhận định khó sử dụng siêu việt biến thái, cùng Thư Mộ Dạ nổi danh, mà người này vậy mà kinh khủng hơn. Hắn là làm sao làm được? Hẳn là có biện pháp nào ngăn cản công kích của mình, dùng trạng thái toàn thịnh phá tinh. Có hay không loại khả năng này? Nhưng này cái trọng thương trạng thái không giống giả dối. Hắn hít sâu khẩu khí, không đi đa tưởng, người liên hệ tới thu về thiết bị. Chuyện này ngoại trừ hắn cùng Vương Giới, ai cũng không biết. Hắn mang đến người cũng bởi vì quy củ không được nhìn về phía cái này khỏa tinh cầu, cho nên cuối cùng nhất Vương Giới đánh cho bao nhiêu khỏa bọt biển tinh cầu bọn hắn không biết. Nửa ngày sau, Vương Giới chỉ hoãn tới một ít, một hạt hồi nguyên đan có thể không đủ. Nhưng hiện tại không tới tập thể dục thời gian. Quay đầu nhìn lại, thiết bị đã không có. Đỗ Nhàn vẫn còn xa xa chờ đứng dậy, đi về hướng Đỗ Nhàn, lần nữa đa tạ. Đỗ Nhàn đánh giá Vương Giới, ánh mắt mang theo hiếu kỳ, ngươi đến cùng cái gì lai lịch? Vương Giới nghi hoặc, có thể có cái gì lai lịch? Tiêu một cái khóa lực tu luyện giả. Đỗ Nhàn lắc đầu, cười khổ, khóa lực tu luyện giả sao? Không thể tưởng tượng. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi tối đa tiếp cận thủ tinh nhân, lại không nghĩ rằng, kế tiếp mà nói chưa nói, phản phất có cái gì bận tâm. Ta là phá vỡ 20 khỏa tinh cầu a, cái thành tích này nếu như đổi trở thành sự thật thực tinh cầu như thế nào đây? Không biết, không có người làm được qua. Có thể làm được người cũng là phá chân thật tinh cầu. Vương Giới tức hận, hắn là muốn cùng Thư Mộ Dạ đối lập. Đỗ Nhàn thì không cách nào theo kết quả phán đoán, nhưng ra tay trong tích tắc phán đoán là siêu việt thủ tinh nhân, Thư Mộ Dạ, tựu là thủ tinh nhân một trong. Vương Giới, ta muốn mời ngươi gia nhập tinh khung thị giới. Vương Giới kinh ngạc, đây là Đỗ Nhàn lần thứ nhất hô tên của hắn, rất trịnh trọng. Tinh khung thị giới sao? Lòng hắn động. Thấy thế nào cái này tinh khung thị giới đều là siêu việt hắc bạch thiên quái vật khổng lồ, có lẽ cùng giáp nhất tông cùng loại. Hơn nữa cùng nhau đi tới, tinh khung thị giới trợ giúp hắn tối đa, vô luận tại Ngân Diệu Đế quốc hay là Xương Hoa tông cũng hoặc là hắc bạch thiên. Hắn cùng với tinh khung thị giới có duyên, ta có thể gia nhập. Đỗ Nhàn cười nói, đương nhiên có thể, bất quá ta chỉ là phát ra mời, có thể không gia nhập còn muốn xem phía trên khảo sát. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta lập tức chuyển tin trở về. Ta đây hiện tại thân phận, ngươi cảm thấy hắc bạch thiên thừa nhận thân phận của ngươi? Vương Giới ngẫm lại cũng thế, hắn thuộc về Xương Hoa tông khách khanh, tại Xương Hoa tông cũng là không bị thừa nhận, chỉ có thể nói một nửa thuộc về Xương Hoa tông. Ngày nay Xương Hoa tông bị diệt, trốn đã đến hắc bạch thiên, càng sẽ không được thừa nhận. Nghĩ nghĩ, hắn bề ngoài giống như đến nay đều không có một cái chính thức thân phận. Không, có, Ngân Diệu Đế quốc đế quân hộ vệ. Đây là chính thức thân phận. Dù sao phân phòng ốc. Tốt, ta đồng ý, có thể gia nhập tinh khung thị giới đương nhiên tốt. Đỗ Nhàn cao hứng, thu nạp thiên tài tiến vào cũng là nhiệm vụ của nàng, sở dĩ giúp Vương Giới sau bổ phá tinh cũng có mục đích này. Vương Giới trước khi một loạt hành vi cùng chiến tích tuyệt đối không phụ lòng hắn trả giá, mà kết quả ở ngoài dự liệu. Hắn cho Vương Giới một cái ngọc thạch, cùng ghi lại chiến kỹ công pháp ngọc thạch đồng dạng, bất quá đây là thân phận bài. Đã có cái này, tinh khung thị giới tại bên ngoài người quan sát sẽ tìm đến, chúng ta xưng là thái khung hành giả. Bọn hắn đối với ngươi khảo sát không định giờ, không định kỳ, rất nhiều người thậm chí cũng không biết khảo sát như thế nào bắt đầu tiểu đã xong. Cuối cùng ngươi có thể ở tinh khung thị giới đảm nhiệm cái gì chức vụ, hội căn cứ khảo sát người thân phận của mình, khảo sát nhiệm vụ, khảo sát kết quả đến bình phán. Ta phải nhắc nhở ngươi, khảo sát vượt qua kiểm tra tiến vào tinh khung thị giới xác suất là 1/1000. Vương Giới kinh ngạc, 1/1000. Đỗ Nhàn gật đầu, đây là mời ngoại nhân gia nhập tinh khung thị giới khảo sát kết quả. Ta tinh khung thị giới đối ngoại mời có nghiêm khắc yêu cầu, hàng năm đều chưa hẳn có một người có thể bị mời, mà bị mời người có thể thuận lợi gia nhập xác suất tiểu là 1/1000. Bất quá một khi gia nhập, hắn ánh mắt hâm mộ, nhân sinh của ngươi sẽ thay đổi, nhất trắng ra nói tiểu là thực hiện giai cấp vượt qua. Xa so với chúng ta những này từ nhỏ bị tinh khung thị giới bồi dưỡng người có tiền đồ nhiều. Vương Giới thu hồi ngọc thạch, đặt ở nhẫn chữ vật cũng sẽ bị cảm ứng được. Tuy ngươi đặt ở cái đó, không thể ly khai bản thân 1 mét phạm vi. Vương Giới đã minh bạch, sau đó không lâu hướng Đỗ Nhàn cáo từ rời đi. Đỗ Nhàn cũng lập tức phản hồi phi thuyền giao dịch hành, sau đó đối ngoại liên hệ. 20 khỏa. Ngươi biết mình ở nói cái gì sao? Xác định là đánh vỡ 10 ấn núi lớn về sau trọng thương trạng thái có thể làm được. Ta cũng không xác định. Tốt, ta hiểu được, kết quả này hội thượng bẩm, đối với cái này người khảo sát tất nhiên là trọng yếu nhất, hy vọng đây là thật kết quả. Đỗ Nhàn chấm dứt đối thoại, gọi ra khẩu khí. Nếu như không có phạm sai lầm, cái này Vương Giới tiểu thật bất khả tư nghị. Mà giờ khắc này, Vương Giới đang đứng tại bên trong ruộng nghiên cứu hắn đệ tam khối thửa ruộng. Đúng vậy, phá tinh cảnh về sau, đệ tam khối thửa ruộng xuất hiện, tiểu xuất hiện tại khối thứ nhất thửa ruộng đằng sau, cùng khối thứ nhất thửa ruộng tương liên, nhan sắc thâm một ít. Cùng trước hai khối thửa ruộng đồng dạng, đệ tam khối thửa ruộng trước mang cho hắn thứ đồ vật. Cựu thức đồ. Tác dụng rất đơn giản, vẽ ra tay chi nhân 9 cái góc độ, động tác, thậm chí vận hành lực lượng pháp môn, tổng cộng 9 phó đồ, chỉ cần hoàn thành, có thể lại để cho chính mình trở nên cùng bị vẽ chi nhân đồng dạng, người khác không cách nào thông qua động tác, dung mạo, thần thái thậm chí bị vẽ chiến kỹ phân biệt thiệt giả. Vương Giới thu hồi cựu thức đồ, chuẩn bị tìm cơ hội thí nghiệm một chút. Mà bây giờ hắn thì là chầm chậm vào đệ tam khối thửa ruộng, có làm được cái gì sao? Không biết a. Lúc trước hai khối thửa ruộng xuất hiện cũng là hao phí thật lâu mới tìm được công dụng. Cái này đệ tam khối thửa ruộng công dụng là cái gì? Hắn nghiên cứu thật lâu đều không có nghiên cứu ra đến. Bất quá nghiên cứu đệ tam khối thửa ruộng thời điểm cũng không có nhàn rỗi, phân phó xuống dưới, lại để cho người sưu tập 100 loại sinh vật nguyên vẹn cốt cách, sưu tập lực lượng chiến kỹ, tìm kiếm anh tuấn sủng vật, còn có, lại để cho tỏa hành gian sở hữu tất cả mãn tinh cảnh đều tới cùng hắn vào tay. Hiện tại thuộc hạ có người, sưu tập tài liệu tiểu đơn giản nhiều hơn. Lúc trước một cái lạc luôn đã giúp hắn giảm đi rất nhiều khí lực. Ngày nay, nhanh hơn 100 loại sinh vật nguyên vẹn cốt cách bất quá nửa ngày tiểu sưu tập hoàn thành. Sau đó là cùng mãn tinh cảnh vào tay. Lúc trước đối với liệt thu bọn hắn ra tay thời điểm cũng tách ra qua thủ đoạn, nhưng không phải tất cả mọi người. Ngày nay đều đủ. Nhưng vật tay cái này tài liệu như trước không có thể tập hợp đủ. Về phần anh tuấn sủng vật, nhiều lắm, khắp nơi đều có tin tức truyền đến, hắn tại trong một thời gian ngắn không ngừng buôn ba, cho những cái kia anh tuấn sủng vật lai giống, có thể một mực đều kết thúc không thành. Hẳn là cái này đẹp trai không phải dùng nhân loại thị rất xem. Về phần lực lượng chiến kỹ cũng có rất nhiều, hắn rất dễ dàng đi học đã đến 10 loại. Đều là phi thường bình thường, có chút trực tiếp tựu là phá tinh cảnh sáng tạo, cùng hắn nói là chiến kỹ, không bằng nói kỹ xảo. Cái này ngược lại là dễ dàng, cũng hoàn thành. Hiện nay cốt động thuật 5 loại tài liệu đã hoàn thành 3 loại, chỉ còn là anh tuấn sùng vật lai giống còn có vật tay. Một ngày này, Miêu Thái tìm đến, nói cho hắn một sự kiện. Kỳ dị tinh cầu. Miêu Thái nói, vâng, tỏa hành gian phạm vi khổng lồ, tinh cầu vô số, từ xưa đến nay một mực đều có người đang tìm kiếm kỳ dị tinh cầu. chỉ cần tìm được một khỏa có thể bán đi giá trên trời. Đây là bốn minh cùng cô Phong Hạp một mực tại làm sự tình. Vương giới đều đem cái này mạnh vụn, gốc, đem quên đi. Kỳ dị tinh cầu. Chủ yếu là hắn tu luyện quá lực, cùng cái này kỳ dị tinh cầu không có gì liên hệ, cho nên sẽ không để ý qua. Trên thực tế thần lực tu luyện giả để ý nhất đúng là kỳ dị tinh cầu. Hấp thu kỳ dị tinh cầu thần lực có thể làm cho thần lực tu luyện giả càng mạnh hơn nữa. Thần lực tu luyện giả vì cái gì không thèm nhìn khóa lực tu luyện giả, chương 157. Kỳ dị tinh cầu. Chương 157, kỳ dị tinh cầu. Không có tương lai là một sự việc, một nguyên nhân khác tiểu là thần lực tu luyện giả sát thực xa so khóa lực tu luyện giả cường đại. Bọn hắn có càng nhiều khả năng. Một cái hấp thu kỳ dị tinh cầu thần lực tu luyện giả cùng giống nhau chiến lực khóa lực tu luyện giả quyết đấu, khóa lực tu luyện giả không hề hy vọng thắng lợi. Cái này là chiến lệnh. Khóa lực tu luyện giả vĩnh viễn không thoát khỏi được pháo hôi hai chữ này. Ngươi tìm đến ta không phải là muốn nói biết đạo ai có kỳ dị tinh cầu a? Vương giới nhìn xem Miêu Thái, còn có chút chờ mong. Miêu Thái gật cười, cái này tiểu nhân không biết, cũng không thể lực đạt được bốn minh cùng cô Phong Hạp tình báo, chỉ là đem tồn tại loại khả năng này nói cho đại nhân. Miễn cho những người kia lừa gạt đại nhân. Vương giới không thèm để ý, ta cùng với bọn hắn không phải phụ thuộc quan hệ, bọn hắn hết thảy không cần hướng ta nhắn nhủ. Miêu Thái xác nhận, sau đó lui ra. Vương giới nhìn về phía tinh không, nói thì nói như thế, nhưng đã biết đạo chuyện này, nào có không thèm để ý đạo lý. Tông Thừa Bình bọn người mặc dù cất giấu kỳ dị tinh cầu hắn cũng không cách nào truy vấn, nhưng Nhiếp Chu bên kia lại bất động. Đây là phe duy nhất trong tứ minh đã diệt vong. Hắn lúc này liên hệ Đỗ Nhàn. Ta muốn mua Nhiếp Chu tình báo. Nhiếp Chu, hắn không phải đã chết rồi sao? Ta muốn nhìn một chút hắn có hay không kỳ dị tinh cầu hạ lạc. Đỗ Nhàn đã hiểu, tốt. Hắn tìm một chút, sau đó báo giá, 5 vạn tinh thạch. Dễ dàng như vậy? Vương rồi vô ý thức hỏi. Hỏi xong Tiểu đã hối hận, đây không phải xung người giàu có sao? Hắn cũng không phải nhiều có tiền. Chủ yếu trong khoảng thời gian này tiêu dùng quá lớn, cái giá tiền này xác thực rất tiểu. Đỗ Nhàn cười nói, cũng không tính tiện nghi. Nếu không có Nhiếp Chu là mãn tinh cảnh, liền 1 vạn tinh thạch cũng chưa tới. Dù sao cũng là cái người chết, lại là khóa lực tu luyện giả. Tình báo của hắn không có giá trị. Vương Giới thông khoái trả tiền, Đỗ Nhàn đem tình báo truyền đến. Hắn cẩn thận xem xét, cuối cùng xác định một chỗ, lần nữa liên hệ Đỗ Nhàn, theo như tình báo theo như lời, nơi này chỉ có Nhiếp Chu một người biết được, vậy các ngươi là như thế nào biết được? Nói xong hắn rồi lập tức nói, ta không phải muốn thăm dò tinh khung thị giới tình báo phương thức, mà là muốn nghiệm chứng tính là chân thật. Đỗ Nhàn nói, ta cũng không cách nào minh xác nói cho ngươi biết, chỉ có thể nói vũ trụ hết thảy không thể gạt được tinh khung thị giới. Vương Giới nghe lời này trong nội tâm dùng mình, đối với cái này tinh khung thị giới bay lên thêm nữa. Kiên kỵ. Đúng rồi, nếu như ngươi thực tìm được kỳ dị tinh cầu chưa hẳn nhất định phải bán cho Hắc Bạch Thiên, cũng có thể bán cho chúng ta. Cái này tỏa hành gian là Hắc Bạch Thiên địa bàn, bán cho các ngươi cũng có thể. Nếu như bị Hắc Bạch Thiên biết đạo chẳng phải phiền toái. Hắc Bạch Thiên còn quy định không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay tứ đại luyện tràng sự tình. Hắn vừa nói như vậy, Vương Giới không cách nào phản bác. Quy củ chỉ ở bên ngoài. Yên tâm, chúng ta cho giá cả tuyệt đối cho ngươi tâm động. Nói xong, Đỗ Nhàn chấm dứt đối thoại. Vương Giới vốn muốn hỏi hắn đã như vậy, hắn vì sao không chính mình tìm? Nhưng nghĩ còn không có. Lờ mờ mây đen bao phủ đại địa. Vô số người hành tẩu tại chạy xuôi nham thạch nóng chảy trên mặt đất, tinh không thỉnh thoảng xuất hiện cường quang hiện lên, thiên giao động địa chấn. Phương xa, từng chiếc phi thuyền lao vút lên bầu trời. Một số phi thuyền bất ngờ bị cơn cuồng phong xuất hiện từ đâu đó cuốn lấy, trực tiếp nổ tung. Người bên trong rơi vào cảnh cựu tử nhất sinh. Những người còn lại trong phi thuyền chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt đờ đẫn, từ lâu đã quen với cảnh tượng này. Thiêu đốt trong rừng rậm, một nam tử lặng lặng ăn lấy thứ đồ vật. Sau lưng, mấy vạn người đi theo, ngủ đông, ở ẩn không sai, không phát ra nửa điểm thanh âm đột nhiên, tích tích tiếng vang lên. Nam tử mở ra cá nhân bộ phận kết nối. Tiêu Dung, ngươi là ai? Không cần phải xen vào ta là ai, trở về tòa hành gian, giết một thứ tên là Vương Giới người, ta có thể cho ngươi triệt để tự do, vĩnh viễn bất nhập chiến trường. Tiêu Dung ánh mắt thâm thúy, trước hết để cho ta tin, ta mới có thể ra tay. Đối diện ngữ khí thâm trầm, vậy trước tiên trở về à, đến Hà Vân Gian, đều có người cho ngươi hứa hẹn. Tiêu Dung thần sắc khẽ động, tốt. Hà Vân Gian là Hắc Bạch Thiên chấp sự đường chỗ, có thể làm cho hắn đi Hà Vân Gian đạt được hứa hẹn, việc này khả năng thật lớn. Hắn lúc này ly khai, địa phương quỷ quái này một ngày đều không nghĩ đãi. Tất cả mọi người tưởng rằng hắn tự nguyện ở lại chiến trường, kỳ thực căn bản không phải. Ai nguyện ý ở lại một cái tùy thời sẽ chết địa phương? Có thể tông môn phải miêu tả hắn một người như vậy cho sở hữu tất cả khóa lực tu luyện giả xem, hắn tại, khóa lực tu luyện giả thật giống như có người tâm phúc. Vương Giới sao? Người này tại tòa hành gian làm cái gì? Rõ ràng có thể cho tông môn buông tha chính mình cái người tâm phúc. Thừa Bình không có sao chứ? Tòa hành gian, Vương Giới đi tới Nhiếp Chu bí ẩn nhất chỗ ở theo như tinh khung thị giới tình báo, vị trí này chỉ có Nhiếp Chu tự mình biết, những người còn lại tuyệt đối không biết. Hôm nay Nhiếp Chu trưởng quản bốn minh chưa sụp đổ, như trước tồn tại, hay là bởi vì Vương Giới cần phải có như vậy cái thế lực thay hắn sưu tập tài liệu, nếu không đã sớm không có. Nhiếp Chu người này phóng đãng không bị trói buộc, nhưng mà chỗ ở lại ngoài ý muốn đơn giản. Hắn thứ nhất là dùng khóa lực đảo qua mỗi một tấc địa phương, cuối cùng nhất trong lòng đất phát hiện một ít gì đó. Phần lớn là tài liệu, như đan dược, tinh thạch, trận sách những này, hắn không có khả năng phóng trong nhà, chỉ biết mang tại trên thân thể. Đáng tiếc lúc trước giết hắn thời điểm không có thuận tay lấy đi, không biết có hay không bị người khác lấy được. Nơi này có 3 cái lục phẩm tài liệu cùng 1 cái thất phẩm tài liệu. Cũng không có thiếu phong thần thạch, đây là chế tác trận đạo thiết yếu chi vật. Những này phong thần thạch cũng là tài liệu, dựa theo tài liệu phẩm cấp phân chia. Có 52 miếng tứ phẩm, 11 miếng ngũ phẩm, 5 miếng lục phẩm cùng 1 quả thất phẩm. Cũng không tệ lắm. Thằng này cũng không phải trận đạo người, cái đó đến như vậy nhiều phong thần thạch. sẽ không cướp bóc một cái trận đạo người a, trừ lần đó ra cũng không có thiếu tài liệu khác không đáng giá nhắc tới. Ngắm nhìn một phía, trong góc một chương vải rách đưa tới hắn chú ý thấy thế nào, cái này Nhiếp Chu đều là yêu sạch sẽ người. Y phục của hắn ăn mặc, xuất nhập nơi đều rất giá cao, mà ở trong đó cũng đơn giản sạch sẽ, không nên có rác rưởi mới đúng. Cầm lấy vải rách, Vương Giới ánh mắt sáng ngời, lại là tinh không tọa độ. Bố là rách dưới, tọa độ cũng rất mơ hồ, nhưng nhìn kỹ có thể một lần nữa miêu tả đi ra. Thằng này cố ý đem cái này tọa độ đem làm vải rách ném lấy, phòng ngừa bị địch nhân lấy đi sao? Thật đúng là cẩn thận. Vương Giới rất dễ dàng một lần nữa miêu tả ra tọa độ, sau đó cưỡi phi thuyền tiến đến. Trên đường, cửa hàng gã sai vặt liên hệ hắn, cái này ý nghĩa Chi Hành Tuyết tại liên hệ hắn. Hắn nhìn tọa độ phương vị, khoảng cách không bao xa rồi, đi trước nói sau. Hai ngày về sau, Vương Giới đi vào tọa độ chỉ thị phương vị, thấy được phía trước một quả tinh cầu chậm rãi xoay tròn, từ bên ngoài xem không có gì đặc thù, bên cạnh cũng không có thiếu tinh cầu. Nhưng này tọa độ chỉ đúng là trước mắt cái này quả. Nghĩ đến, lúc này tiến vào tinh cầu, lại để cho phi thuyền phân tích. Mỗi một chiếc đi thuyền vũ trụ phi thuyền đều có cơ bản phân tích công năng, mà càng cao cấp phi thuyền, phân tích vượt cẩn thận. Vương Giới cái này chiếc hiển nhiên tương đương cao cấp. Rất nhanh, phân tích kết quả xuất hiện. Vương Giới nhìn lại, vốn là kinh ngạc, sau đó cũng hỉ. Đã tìm được kỳ dị tinh cầu. Cái này Nhiếp Chu rõ ràng thực cất giấu một quả kỳ dị tinh cầu. Dựa theo phi thuyền phân tích, cái này quả tinh cầu trong không khí ẩn chứa mãnh liệt độc tố. Có độc tinh cầu vũ trụ khắp nơi đều có, nhưng này độc tố lại cùng thần lực tương dung, không chỉ có tràn ngập trong không khí, còn chạy xuôi tại tinh cầu bên trong. Phân tích cuối cùng kết luận tiểu là kỳ dị tinh cầu, hắn độc tố có được ăn mòn huyết dịch hiệu quả. Huyết độc tinh cầu. Hắn trực tiếp cho cái này quả tinh cầu nổi lên danh tự. Có thể ăn mòn huyết dịch độc tố, không phải là huyết độc sao? Hắn vô ý thức tiểu muốn liên lạc Đỗ Nhàn, bán cho tinh không thị giới. Có thể nghĩ lại, không đổi, đi trước hỏi một chút Hành Tuyết đại trưởng lão. Cho dù rất muốn gia nhập tinh không thị giới, nhưng trước mắt có thể làm cho hắn sống yên phận như cũng là Hành Tuyết đại trưởng lão chỗ đó. Trong cửa hàng, gã sai vật nhiệt tình chiêu đãi, sau đó thuần thục thối lui. Tiền bối, ta là Vương Giới. Tiêu Nhung phản hồi Hắc Bạch Thiên. Vương Giới tâm trầm xuống, trước khi tiểu nghĩ tới địch nhân có lẽ sẽ lợi dụng Tiêu Nhung, bởi vì Tiêu Nhung tiểu là khóa lực tu luyện giả, hắn trở về làm cái gì ngoại giới không cách nào nhúng tay. Đối mặt Tiêu Nhung, ngươi thắng không được, người này là du tinh cảnh đỉnh phong, vì để cho hắn tại tinh vân chiến trường tỷ lệ sống sót rất cao, tông môn cho không ít bảo vệ tánh mạng thứ đồ vật, hơn nữa hắn xem qua đại vực kinh, bản thân chiến lược siêu việt bình thường du tinh cảnh, đủ để cùng cảnh giới tu luyện kỳ dị thần lực tu luyện giả sánh vai. Cho nên hoặc là tránh né, hoặc là nghĩ biện pháp tiên hạ thủ vi cường. Vương Giới nhíu mày, không có biện pháp lại để cho hắn cải biến lập trường. Chi Hành Tuyết ngữ khí trầm thấp, ta lực ảnh hưởng quá thấp, trước mắt vừa cất bước, mà Tiêu Nhung muốn là một ít người bồi dưỡng lên. Cho dù đệ tử của hắn Tông Thừa Bình đứng tại ngươi bên này cũng vô dụng, tối đa lại để cho hắn bận tâm vài phần. Cái kia dùng Tông Thừa Bình ý hiếp hắn cũng vô dụng hả? Vô dụng. Vương Giới đau đầu. Chi Hành Tuyết cũng không có biện pháp. Vương Giới bức bách trưởng lão viện hứa hẹn bất luận kẻ nào không được can thiệp tỏa hành gian sự tình, đối với hắn có lợi có tệ. Hiện tại tai hại xuất hiện. Tiêu Nhung một khi trở về, ai cũng không giúp được hắn. Hơn nữa Tiêu Nhung tại tỏa hành gian lực ảnh hưởng không phải hắn có thể so sánh. Vừa về đến, Bốn Minh, cô Phong Hạp đoán chừng toàn bộ hội vứt bỏ hắn. Còn có một biện pháp. Chi Hành Tuyết mở miệng, trước ngươi tựa hồ đã từng nói qua đả thông dịch kiếm thiên tầng 15 bên trong đích 8 tầng, đạt được một bộ có thể cho tu luyện giả đem ấn ký nhan sắc gia tăng sâu vô cùng màu đen công pháp, thuộc về trung dịch, đúng không? Ta đem bộ công pháp kia nộp lên tông môn, xem có thể không là ngươi là công, dùng cái này công lao đem Tiêu Nhung chặn đường tại tỏa hành gian bên ngoài. Vương Giới ánh mắt sáng ngời, hy vọng đại sao? Không lớn, chỉ có thể thử xem. Dù sao chỉ là 10 ấn nội công pháp, khả năng đem ấn ký tăng lên sâu vô cùng màu đen, cái này đối với 10 ấn nội chiến lực còn có đột phá 10 ấn sau đích thực lực tăng lên rất có trợ giúp a. Chi Hành Tuyết thở dài, trong tông môn tồn tại loại công pháp này. Vương Giới tâm trầm xuống, chắc không được. Tóm lại không chỉ có công pháp này, ta sẽ lại nộp lên một ít cái gì, tận khả năng lôi kéo một ít người chặn đường Tiêu Nhung. Nói là chặn đường Tiêu Nhung, trên thực tế là đối kháng Chi Thanh những người kia, trả giá cao sẽ không nhỏ. Vương Giới nói, tiền bối, vạn bối sắp tới phát hiện một quả kỳ dị tinh cầu, không biết hữu dụng hay không. Chi Hành Tuyết kinh hỉ, ngươi tìm được kỳ dị tinh cầu hả? Cái dạng gì tinh cầu? Vương Giới giới thiệu một chút. Chi Hành Tuyết nói, bảo trụ cái này quả tinh cầu đừng làm cho bất luận kẻ nào phát hiện, ta cái này đi liên hệ Hắc Cảnh cảnh chủ, một quả kỳ dị tinh cầu, một bộ công pháp, có lẽ đầy đủ chặn đường Tiêu Nhung. Chấm dứt đối thoại, Vương Giới gọi ra khẩu khí, cười khổ, kỳ dị tinh cầu còn không có trong tay ngộ nóng sẽ không có. Nhưng là tốt, nếu như có thể hóa giải lần này kiếp nạn coi như đáng giá. Chương 158, kiếm của trung dịch. Chương 158, kiếm của trung dịch. Trong cửa hàng đợi rất lâu, Chi Hành Tuyết liên lạc, Tiêu Nhung đã trở lại chiến trường. Ngươi nói cho ta vị trí của kỳ dị tinh cầu. Thông môn sẽ đi xem xét. Vương Giới vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa luyến tiếc, hắn biết giá trị của kỳ dị tinh cầu rất lớn, nhưng không có cách nào, được, đa tạ tiền bối. Chi Hành Tuyết an ủi, đừng luyến tiếc, so với cái mạng nhỏ của ngươi, giá trị của ngoại vật như kỳ dị tinh cầu nhỏ hơn nhiều. Vạn bối hiểu rõ, tiền bối yên tâm. Chi Hành Tuyết cười an ủi thêm vài câu, cũng dặn dò hắn đừng vì ngoại vật mà chậm trễ thời gian tu luyện. Chi Thượng Giới, Chi Thư tìm được Chi Thanh, Tiêu Nhung đã trở lại chiến trường. Vương Giới ở tòa hành gian phát hiện một kỳ dị tinh cầu, dùng kỳ dị tinh cầu và một bộ công pháp có thể nâng ấn ký thập ấn lên màu đen thấm làm cái giá, đổi lấy việc ngăn chặn Tiêu Nhung ở bên ngoài tòa hành gian. Chi Thanh giận dữ, nhưng không có cách nào. Cái giá, bọn họ có thể trả nhiều hơn, nhưng có một số việc luôn có giới hạn. Vượt qua giới hạn này thì không đáng. Hắn cũng chịu chi, nhưng sao lại trùng hợp hắn có thể tìm được kỳ dị tinh cầu? Những người ở tòa hành gian đó nhiều năm như vậy đều không tìm thấy, Chi Thư trầm giọng đoán, rất có thể hành tinh này là của Tứ Minh và cô Phương Hạp, bọn họ đã giấu giếm. Ánh mắt Chi Thanh trầm xuống, đợi giải quyết Chi Hành Tuyết rồi tìm bọn họ tính sổ. Chuyện khác thế nào?
Ta đã tìm những đệ tử Xương Hoa Tông kia về vương giới, ngoại trừ biết được hắn là thần luyện sư khách khanh thì không biết gì khác. May mắn có người nói một đệ tử tên Lạc Nôn từng được vương giới thuê, ta mới tra ra Lạc Nôn này có quan hệ rất gần với vương giới.
Lạc Nôn, nam hay nữ?
Nam.
Chỉ bị thuê thì có tác dụng gì?
Chi Thư không dám đáp lời,
tiếp tục tra.
Không ngờ ta Chi Thanh muốn đối phó một con kiến mà còn phải nghĩ hết cách, thật nực cười.
Chi Thư vội vàng lui xuống.
Chi Thanh nhìn về phương xa, ánh mắt trầm xuống, thần luyện sư sao? Thân phận này mới là phiền phức lớn nhất. Có thể đảm bảo hắn sẽ không vào tinh vân chiến trường. Xem ra phải nghĩ cách khác rồi. Vương giới bên kia vừa giải quyết xong chuyện của Tiêu Nhung, Cưu Sửu lại liên lạc với hắn, thúc giục hắn nhanh chóng đi tầng 15. So với mối lo xa của Tiêu Nhung, Cưu Sửu bên này càng phải ứng phó. Hơn nữa tầng 15, hắn cũng thực sự muốn đi thử. Bây giờ ít nhất có thể đạt thông tầng thứ 9, còn tầng thứ 10 thì không chắc chắn. Vương giới lên phi thuyền đi đến Dịch Kiếm Thiên. Trên đường vẫn đang nghiên cứu khối ruộng thứ 3. Thử dùng đủ thứ ném vào, bao gồm cả khí cụ vật liệu đang ăn dược, ngay cả thức ăn cũng ném qua, nhưng đều không có phản ứng. Dịch Kiếm Thiên, Cưu Sửu đã sớm ở đây chờ đợi. Hắn sẽ không cho phép Vương giới giấu giếm hắn tiến vào. Mà giờ khắc này Vương giới muốn vào là tầng thứ 9. Thời hết nhẫn chữ vật trên người xuống. Cưu Sửu nhìn chằm chằm hắn. Vương giới nhíu mày, quá đáng rồi.
Cưu Sửu lấy ra kiếm, kiếm phong lạnh lẽo, không bỏ nhẫn chữ vật xuống. Vậy thì sau khi ra ngoài để ta kiểm tra tất cả đồ vật bên trong, ngươi chọn một cái.
Vương giới nhìn chằm chằm Cưu Sửu, đều có loại xúc động muốn đánh một trận với người này đạt tới phá tinh cảnh. Đối mặt với người này chưa chắc đã thua, nhưng nếu giết không được người này thì phiền phức rồi. Người này sẽ trở thành sơ hở để Chi Thanh những người đó đối phó hắn.
Nghĩ đi nghĩ lại, để lại nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật phải dùng máu của mình mới có thể mở ra, Cưu Sửu mở không được, càng không mang đi, không có ý nghĩa.
Cưu Sửu đánh ra Vương giới một lát, thu kiếm lại, đi đi.
Vương giới xoay người rời đi.
Cưu Sửu nhíu mày, là ảo giác sao?
Luôn cảm thấy vừa rồi ánh mắt thằng nhóc này nhìn mình có chút nguy hiểm, nhưng khí tức của hắn vẫn giống như trước, hẳn là không thay đổi mới đúng.
Tiềm tức của Vương giới không phải là thứ Cửu Sửu có thể nhìn thấu. Hắn không hề rõ Vương giới đã đột phá. Bên ngoài chỉ có một mình Đỗ Nhàn biết, Đỗ Nhàn đã nói với hắn sẽ không bán tình báo của hắn, trừ phi Tinh Khung Thị Giới bên kia từ chối lời mời hắn gia nhập. Nói cách khác hắn bây giờ coi như là nửa người của Tinh Khung Thị Giới.
Lâu lắm rồi không đến.
Hắn không tìm Thạch Kiếm Sinh Vật, tránh làm phiền nó, mà là trực tiếp đi tầng thứ 9, ở đây nhìn thấy một con quái thú giống gấu, vào khoảnh khắc hắn xuất hiện ngửa mặt lên trời gầm thét, rung trời chuyển đất. Du tinh cảnh sinh vật, 10 vạn chiến lực. Nhìn giá trị máy dò chiến lực không ngừng nhảy lên, Vương giới cười, vừa hay dùng ngươi thí nghiệm một chút lực lượng.
Hắn nhảy lên, một quyền đánh xuống.
Quái thú giơ vút vỗ xuống ầm.
Khí lãng khủng bố quét ngang toàn bộ tầng thứ 9, Vương giới lộn người lui lại, đáp xuống đất, lại lội mấy bước, ngẩng đầu, quái thú gào thét xuống tới. Hắn thở ra một hơi, lực lượng này thật cương mãnh. Vậy mà còn cao hơn mình. Bình thường mà nói, lực lượng của mình vượt qua du tinh cảnh bình thường, ví dụ như thân vọng, Cửu Sửu, về lực lượng tuyệt đối không bằng mình, nhưng quái thú trước mắt này rõ ràng cũng là sở trường về lực lượng.
Vậy thì tiếp tục.
Khí và lực hợp, giáp bát bộ xuất hiện trước mắt quái thú, đá ngang.
Quái thú giơ vuốt quét ngang, ầm một tiếng, một cước đá ngang này đá gãy vuốt sắc của quái thú, dư lực khiến quái thú lội lại một bước, Vương giới xoay người lại là một cước trực tiếp đá vào đầu nó, quái thú kêu gào, đầu đứt ra, giận quá hóa cùng hai trưởng hợp lại, lực khóa trong cơ thể hoàn toàn giải phóng, hình thành áp lực bao trùm toàn bộ tầng thứ 9 hướng về phía Vương giới hoàn toàn đánh hứ.
Vương giới ngẩng mắt, khí và khí hợp.
Trong suốt khí lãng tiêu đốt, nhập vào cơ thể, nắm tay, oeng. Không có tiếng động lớn, chỉ có một đạo thẳng tắp lướt qua bầu trời, tựa như xé toạc tầng thứ 9.
Lực khóa mênh mông của quái thú đột ngột dừng lại, chậm rãi ngã xuống, triệt để tử vong.
Vương giới đáp xuống đất, vẩy vẩy tay, còn khá là khó giải quyết, nhưng 10 vạn chiến lực cũng thực sự rất lợi hại rồi, nếu ở vũ trụ tinh không, mình không thể liệu.
Quái thú này là có thể đi lại trong vũ trụ.
Ngay khi quái thú tử vong, trên trời rơi xuống từng chiếc nhẫn chữ vật.
Vương giới kinh ngạc, từng cái nhặt lên xem xét, đều là vật liệu, tương đối nhiều.
Còn nhiều hơn bất kỳ ai trong tông thừa bình bọn họ.
Dự tính thì hẳn là có thể khiến ba ấn ký đạt tới thiên phản.
Mình tuy rằng đã phá tinh, nhưng muốn đạt tới mãn tinh cảnh phải hấp thu nhiều lực khóa hơn nữa.
Thần lực tu luyện giả có hành tinh có sẵn để bọn họ hấp thu thần lực.
Mình thì không có.
Còn phải tiếp tục thu thập, tiền đồ mở mịt.
Tiếp theo chính là tầng thứ 10, nhưng trước đó còn phải đi mặt đất để Cửu Sửu xem những nhẫn chữ vật này, tránh để hắn cho rằng là mình giấu.
Bây giờ còn chưa đến lúc xé rách mặt đương nhiên, phải đợi một thời gian rồi mới về mặt đất. Không thể để hắn biết mình giải quyết nhanh như vậy. Hơn nữa thời gian tập thể dục cũng sắp đến rồi, ở tầng thứ 9 lại đợi một ngày, tập thể dục, hấp thu lực hóa, nghiên cứu khối ruộng thứ 3.
Theo tập thể dục kết thúc, rời đi.
Rời khỏi tầng thứ 9, trở về mặt đất, nhẫn chữ vật toàn bộ lấy ra cho Cửu Sửu xem.
Cửu Sửu từng cái kiểm tra, cuối cùng nhìn về phía vương giới, đây chính là phần thưởng của tầng thứ 9.
Không nhiều sao?
Nhiều thì nhiều, nhưng không có thứ ta muốn.
Thứ ngươi muốn khẳng định ở phía sau, hay là ngươi cho rằng giá trị của những phần thưởng này cao hơn thứ ngươi muốn?
Cửu Sửu không phản bác, chuyện này đương nhiên không thể.
Kiếm của Trung Dịch giá trị tuyệt đối cao nhất.
Đi tầng thứ 10 đi,
để ta khôi phục một chút.
Ngươi có đan dược trị thương không?
Cửu Sửu ném cho vương giới mấy viên hồi nguyên đan, sau này tự mình mua.
Vương giới gật đầu, được thôi, ta đi mua một ít trước, ngươi đợi ta.
Cửu Sửu nhìn chằm chằm hắn, ngươi giở trò.
Vương giới trợn trắng mắt, ngươi cho rằng tầng thứ 9 dễ đánh như vậy sao?
Nói cho ngươi biết, ở đó có một con quái thú du tinh cảnh, 10 vạn chiến lực.
Mắt Cửu Sửu híp lại, 10 vạn chiến lực sao? Nói cách khác thằng nhóc này bây giờ có thể đơn sát cường giả du tinh cảnh rồi. Ta là đã thông rồi, nhưng hao hết sức lực, tốn thời gian tốn não, mà tầng thứ 10 còn không biết gặp phải cái gì. Đan dược trước đây của ta đều dùng hết khi ứng phó thân vọng đảo vong rồi, không mua chút đan dược, đi tầng thứ 10 chết thì làm sao? Ta chết không sao, kiếm của ngươi coi như vĩnh viễn không lấy được. Vương Giới chậm rãi nói. Cưu Sửu nhìn hắn thật sâu một cái, bất đắc dĩ móc ra một bình hồi nguyên đan ném qua, bên trong có 30 viên, không nhiều, nhưng tạm thời đủ dùng. Vương Giới thu lại, đa tạ. Nhưng nếu có hồi sinh đan thì càng tốt. Cưu Sửu lạnh lùng nhìn chằm chằm, hồi sinh đan? Ngươi nghĩ hay đấy, ta còn không có. 1 triệu tinh thạch một viên, ở tòa hành gian này mua còn khó mua được. Ta chỉ nói thôi, không có thì thôi. Vương Giới nói, sau đó đặc biệt ở mặt đất nghỉ ngơi mười mấy ngày, mới hướng về phía tầng thứ 10 mà đi, ánh mắt Cưu Sửu tràn đầy mong đợi, nhưng cũng mang theo âm lãnh. Người này có được kiếm của trung dịch thật sự sẽ cho hắn sao? Tầng thứ 10, đại địa hoang vu, chỉ có lác đác cỏ dại đón gió lay động, nhìn ra xa một mảnh thê lương chi cảnh. Vương Giới hướng về phía cuối đi tới. Dọc đường nhìn thấy một số sinh vật, nhưng đều là côn trùng, hầu như không có biến dị thú. Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối, khiến người ta rất khó chịu. Hắn một đường đi đến cuối, nhìn thấy một ngọn núi, nối liền tầng thứ 9, như một bức tường đem toàn bộ tầng thứ 10 chống đỡ lên. Ở dưới núi, từng sợi xích sắt hội tụ về phía một cổng vòm, dưới cổng vòm có sinh vật nằm đó, như đã chết, tứ chi bị xích sắt trói buộc, không có nửa điểm động tĩnh. Vương Giới từ xa nhìn lại, đó là bát ngục cuồng tộc sinh vật. 8 cánh tay, sừng trâu, cao 5 mét, có cái đuôi dày nặng. Tuyệt đối không sai, là sinh vật của bát ngục cuồng tộc. Ở đây sao lại có bát ngục cuồng tộc? Còn bị khóa lại. Là trung dịch làm. Ngoài nàng ra không còn ai khác. Phá tinh cảnh của Hắc Bạch Thiên dù có thể tiến vào cũng không có năng lực khóa lại cường giả du tinh cảnh. Máy dò chiến lực không có động tĩnh gì, sinh vật này giống như đã chết. Vương Giới nhìn về hai bên, núi kéo dài đến nơi xa không nhìn thấy, xem ra cổng vòm này là khe hở duy nhất thông qua tầng thứ 10. Phải đi qua sao? Hắn chậm rãi tiếp cận, cùng tộc sinh vật này chết rồi sao? Trung dịch là nhân vật của rất lâu trước đây rồi, sinh vật này nếu là bị nàng giam cầm ở đây, dù là du tinh cảnh cũng chưa chắc có thể sống đến bây giờ. Dưới chân phát ra tiếng động nhẹ, túi đầu, xương, ân. Toàn là xương. Mùi hôi thối trong không khí rõ ràng chính là mùi huyết nhục ăn mòn. Chẳng lẽ toàn bộ sinh vật của tầng thứ 10 đều bị nó ăn sạch rồi? Càng tiếp cận sinh vật kia, càng có thể nhìn rõ cổng vòm, cũng nhìn thấy trên mặt đất phía sau cổng vòm cắm một thanh kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm kia, ánh mắt Vương Giới co rụt lại, kích động, đó là kiếm của trung dịch. Vậy mà lại ở tầng thứ 10. Tim hắn đập nhanh hơn. Trước đây hắn đã hỏi Miêu Thái bọn người về tin tức kiếm của trung dịch, bao gồm cả Tông Thừa Bình đều nói chỉ là lời đồn. Bởi vì trung dịch sao lại nỡ vứt kiếm của mình ở Dịch Kiếm Thiên? Nghe nói thanh kiếm kia là ngũ kiếp thần khí. Ngũ kiếp thần khí là khái niệm gì? Thần khí tốt nhất mà Vương Giới hiện tại tiếp xúc được cũng chỉ là tam kiếp, giá trị 4 triệu tinh thạch khởi điểm. Tứ kiếp thần khí và tam kiếp thần khí lại là khác biệt một trời một vực, bởi vì tương ứng với cường giả bách tinh cảnh, cường giả cấp bậc này muốn có được vũ khí vừa tay không dễ dàng, cho nên giá trị 100 triệu tinh thạch khởi điểm. Chương 159. Tự mình đến giết. Chương 159. Tự mình đến giết. Mà ngũ kiếp thần khí, đối ứng thế nhưng mà luyện tinh cảnh đó là luyện tinh cảnh cường giả mới có thể sử dụng vũ khí, giá trị không thể đánh giá. Ngoại giới những luyện tinh cảnh đó cường giả phần lớn dùng hay là bách tinh cảnh thời kỳ vũ khí, có thể tưởng tượng một thanh ngũ kiếp thần khí kiếm có bao nhiêu giá trị. Mặc dù không biết trung dịch thân là khóa lực tu luyện giả như thế nào vận dụng cái này ngũ kiếp thần khí, nhưng không ngại giá trị của nó. Bán đi, giá trị bao nhiêu? Vương Giới ngẫm lại đều chảy nước miếng. Cưu Sửu vì nó tình nguyện cùng thân vọng lại liều một lần, tình nguyện đắc tội Hắc Bạch Thiên những cái kia đại nhân vật. Cái này là giá trị. Hôm nay trôi này kiếm ngay tại trước mắt. Nhìn thấy trôi này kiếm trước khi Vương Giới kỳ thật không có như vậy khát vọng, hôm nay nhìn thấy lại bất động. Hắn bước nhanh hơn tiếp cận, hy vọng cái kia sinh vật chết rồi. Vài bước đi ra, vừa nhấc chân, lại lui về, thở dài, hắn thấy được khí tại động. Cái kia sinh vật không chết, nó tại giả chết. Nó trong cơ thể khí lưu chảy đến 8 đầu trên cánh tay, tùy thời chuẩn bị ra tay. Vương Giới không ngừng lui ra phía sau. Thời gian dần trôi qua, cái kia sinh vật nhịn không được rồi đột nhiên ngồi dậy, chằm chằm hướng hắn, nhân loại, đại địa phía trên còn có xiềng xích, khủng bố khóa lực gào thét mà đến bài sơn đảo hải. Vương Giới mắt thấy chiến lực máy dò xét trị số nhảy đến 15 vạn, giáp bát bộ lui ra phía sau, quay người rời đi. 15 vạn chiến lực, lại là bát ngục cường tộc sinh linh, hắn không quá có nắm chắc. Hơn nữa giờ phút này cho dù thắng thì thế nào? Vạn nhất giải quyết cái này sinh vật, Hắc Bạch Thiên có phá tinh cảnh khác tiến đến trực tiếp có thể lấy đi kiếm, đó mới thực đáng ghét. Kiếm, hắn lại mang không đi, không bằng không đánh. Nhân loại trở về, ta muốn ăn hết ngươi. Vương Giới nhìn lại, chờ xem, không được bao lâu sẽ tới lấy kiếm. Ly khai tầng thứ 10, phản hồi mặt đất. Cưu Sửu chứng kiến hắn, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi không có độc thủ. Vương Giới nhún vai, thật có lỗi, không dám động tay, đối phương 15 vạn chiến lực, là bát ngục cường tộc sinh linh. Cưu Sửu kinh ngạc, bát ngục cường tộc, 15 vạn chiến lực. Hắn líu lưỡi, trung dịch đến tột cùng nhiều kinh tài tuyệt diễm, dùng phá tinh cảnh áp 15 vạn chiến lực sinh vật. Khó trách tiểu tử này không dám động tay. Hôm nay xem, hắn chiến lực có lẽ tại 15 vạn phía dưới, có thể mình cũng tại 15 vạn chiến lực phía dưới. Hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Vương Giới nói, đừng suy nghĩ, tạm thời thông qua không được tầng thứ 10, hơn nữa cho dù có thể thông qua, kiếm chưa hẳn ở này một tầng. Chờ xem, dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian, từ từ sẽ đến. Luôn luôn đả thông một ngày. Cưu Sửu thở ra một hơi, lần nữa quét mắt Vương Giới, bảo đảm trên người hắn không có nhận chữ vật, cũng không có bộ kiếm, mới nói, vậy ngươi đi thôi, trở về tăng thực lực lên, đợi có nắm chắc lại đến. Vương Giới đi lấy nhận chữ vật. Đợi một chút, những tài liệu kia nhẫn chữ vật toàn bộ lưu lại. Vương Giới nhìn về phía Cửu Sửu, ta cũng không nói đã thông mỗi một tầng ban thưởng đều cho ngươi, chỉ nói trôi này kiếm. Cưu Sửu trầm giọng nói, ta không muốn, nhưng ngươi cầm không đi, lúc nào cầm được kiếm, lúc nào những vật này mang đi. Vương Giới buồn cười, không để cho ta tài liệu, như thế nào tăng thực lực lên. Cưu Sửu không kiên nhẫn, đó là ngươi sự tình, đi. Vương Giới trong mắt hiện lên lạnh ý, lại không có nhiều lời, cầm đi chính mình nhận chữ vật, ly khai. Ly khai Dịch Kiếm Thiên về sau, hắn trước tiên liên hệ Đỗ Nhàn, ta muốn mua sắm Cửu Sửu sở hữu tất cả tình báo. Đỗ Nhàn nhiều hứng thú nói, ta đã nghe được sắc ý. Không tệ. Vương Giới trực tiếp thừa nhận. Hắn xác thực muốn giết Cửu Sửu, người này thực coi tự mình là cứu non. 500 vạn tinh thạch. Vương Giới khẽ giật mình, kinh ngạc, 500 vạn. Đây là tình bạn giá, nếu như không phải chúng ta có một cái khác tầng quan hệ, còn muốn ít nhất ra tăng 100 vạn tinh thạch. Dù sao cũng là một cái du tinh cảnh tu luyện giả. Thích hợp du tinh cảnh tam kiếp thần khí đều 400 vạn tinh thạch cất bước. Có thể Cửu Sửu chỉ là khóa lực tu luyện giả. Vậy cũng muốn xem là ở đâu khóa lực tu luyện giả. Phóng nhãn tỏa hành gian, ngươi tìm không thấy có thể thắng hắn được rồi. Cho nên hắn đối với tỏa hành gian lực ảnh hưởng không thấp. Cái giá tiền này lại để cho Vương Giới chần chờ, hắn mua được rất tốt, nhưng không đáng được rồi, nhẫn khẩu khí, dù sao cũng không vội mà giết người này. Đợi chút nữa lần lại đến Dịch Kiếm Thiên thời điểm có năm chắc giết người này nói sau đương nhiên, nếu quả thật đối phó Cửu Sửu, chính mình vừa rồi không có 10 phần năm chắc điều kiện tiên quyết, nên mua tình báo hay là muốn mua, vô luận nhiều quý. Thân vọng giáo huấn vừa qua khỏi. Hôm nay những tài liệu kia không vội mà lấy đi. Theo phá tinh cảnh đến mãn tinh cảnh cần có tài liệu tương đương khổng lồ, phải một chút con gót, không phải thời gian ngắn có thể làm được. Coi như cái kia Cửu Sửu tạm thời thay mình bảo tồn. Phi thuyền tại tinh không bay lượn. Chính phía trước cũng có một chiếc phi thuyền hướng phía hắn đến, đó là một chiếc tinh mang cấp phi thuyền, chủ nhân là Liệt Thu. Không bao lâu, hai chiếc phi thuyền tiếp cận. Lẫn nhau đều đã nhận ra đối phương. Vương Giới kinh ngạc, Liệt Thu tới đây làm cái gì? Trước mặt mà đến trên phi thuyền, Liệt Thu cũng nhìn màn ảnh thượng Vương Giới phi thuyền, thần sắc kinh ngạc, trong mắt mang theo phức tạp cùng bất an. Dẫn hắn tới. Trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ sau này mặt chuyển đến. Liệt Thu thấp giọng nói, dùng thực lực của ngài trực tiếp đánh bại hắn phi thuyền không được sao? Làm gì dẫn hắn tới? Ngươi không biết là cái kia chiếc phi thuyền rất có giá trị sao? Tạm thời không nói nó bản thân giá cả, hắn kèm theo giá trị thế nhưng mà đến từ Chi Dã. Đây là Chi Dã tại tòa hành gian mua sắm. Đánh bại thật là đáng tiếc. Liệt Thu chần chờ. Ta cho ngươi dẫn hắn tới, không có nghe hiểu. Liệt Thu nói, ta suy nghĩ lý do, sợ làm cho hắn hoài nghi. Dẫn không đến ngươi sẽ chết, dù sao đã chứng kiến hắn rồi, hắn chạy không thoát. Liệt Thu nghĩ nghĩ, cắn răng, ấn mở màn hình đối thoại Vương Giới phi thuyền, Vương Giới. Vương Giới nhìn về phía trước càng ngày càng gần phi thuyền, đáp lời, Liệt Thu. Làm sao ngươi tới cái này? Ta đang tìm ngươi, muốn cùng ngươi làm bút giao dịch. Giao dịch gì? Một khỏa kỳ dị tinh cầu đổi lấy sau lưng ngươi chi nhân giúp ta chuyển luyện tràng, ta muốn đi Chi học viện. Vương Giới kinh ngạc. Mà Liệt Thu sau lưng nữ tử cũng kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi muốn đi Chi học viện? Vì cái gì? Liệt Thu trả lời, nguyên nhân ngươi không cần phải xem bảo, khoản này giao dịch ngươi có làm hay không a? Ta không cách nào đáp ứng ngươi, chỉ có thể giúp ngươi liên hệ sau lưng ta người. Cái kia khỏa kỳ dị tinh cầu là cái gì tinh cầu? Chính ngươi tàng. Không tệ. Ta như thế nào tin ngươi? Ta có thể cho ngươi một nửa tinh không tọa độ, một nửa khác chờ ngươi người sau lưng đồng ý về sau cho ngươi thêm. Hai chiếc phi thuyền chậm rãi dừng lại. Vương Giới nhìn về phía bên cạnh, chuyển cho ta đi. Không cách nào chuyện, ngươi không biết cá nhân bộ phận kết nối tin tức dễ dàng bị đánh cắp. Chính ngươi tới à? Ta đã đem tinh không đồ một phân thành hai, một nửa tại trên người của ta, một nửa khác ở lại nơi khác. Nếu như ngươi muốn cướp, ta cam đoan một nửa khác nhất định sẽ hủy diệt. Nói xong, phi thuyền cửa khoang mở ra, mặt hướng Vương Giới phi thuyền. Vương Giới không nghi ngờ gì, chủ yếu lúc trước hắn đã nhận được nhất chu kỳ dị tinh cầu, cũng là thông qua rác rưởi đồng dạng tinh không đồ, mà không phải là cá nhân bộ phận kết nối, mà cái kia khỏa kỳ dị tinh cầu tương đương cứu được hắn một mạng. Hôm nay còn có, tự nhiên không thể chờ đợi được nghĩ đến. Húng chi Liệt Thu đối mặt hắn không hề có lực hoàn thủ. Nghĩ đến, đi ra phi thuyền, lướt qua cửa khoang, tiến vào Liệt Thu trong phi thuyền. Trước mặt, Liệt Thu đi tới. Vương Giới nhìn lại, chứng kiến chính là một đôi bất an cùng tâm thần bất định ánh mắt, còn có cứng ngắc đi đường tư thế. Cái này trong nháy mắt, lạnh buốt tại trong đầu khuếch tán, hắn lúc này chân đạp giáp bát bộ phải đi, không cách nào hình dung hàn ý trong chốc lát truyền khắp toàn thân. Nhưng mà cửa khoang đã đóng lại, hắn hiện tại phải đi hai bước, bước đầu tiên, đánh xuyên qua cửa khoang, bước thứ hai, rời đi đáng tiếc bước đầu tiên đều không có làm được. Giáp bát bộ dừng lại nháy mắt, trước mắt thổi qua màu đen bông tuyết, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nương theo lấy băng hàn chi khí lướt ngang mà đến, ta cũng muốn nhìn xem ngươi cái này mới ấn có bao nhiêu lợi hại. Vương Giới quay người lui về phía sau, tại chỗ, màu đen đông tuyết đông lại hư không, không ngừng hướng phía hắn lan tràn. Liệt Thu vội vàng chạy xa. Bốn phía, điều khiển phi thuyền người đều bị đông lại, nghiền nát, liền huyết đều rơi vãi không đi ra. Vương Giới giơ lên trưởng nát bấy trước mắt đóng băng, chiến lược máy dò xét không ngừng cảnh báo, chiến lược trực tiếp vượt qua 10 vạn tốc hành 12 vạn. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy được một cái nữ tử. Là du tinh cảnh cường giả. Hơn nữa là thần lực tu luyện giả, kỳ dị thần lực. Ngươi là ai? Nữ tử cười lạnh, Vũ Vân. Vương Giới đồng tử xoay mình co lại, chấp sự Vũ Vân. Bốn Minh cùng cô Phong Hạp trực tiếp liên hệ chính là cái người kia. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới thân là Hắc Bạch Thiên chấp sự đường cao thủ, lại tự mình đến giết hắn. Vũ Vân ánh mắt lạnh như băng, tiểu tử, tại tòa hành gian huyên náo quá nhiều rồi, nhưng ngươi không biết con sâu cái kiến rất dễ dàng bị nghiền chết sao? Nói xong, trực tiếp huy động cánh tay, vô tận màu đen đông tuyết phất phới hướng phía Vương Giới mang tất cả. Vương Giới chân đạp giáp bát bộ tiếp cận Vũ Vân, một quyền đánh ra, đơn giản trực tiếp. Du tinh cảnh, không thể không đánh qua. Nhưng mà một quyền này tại màu đen trong đông tuyết không ngừng chậm lại, nắm đấm, cánh tay, thân thể không ngừng chết lặng, đông lại, lực lượng mắt thường có thể thấy được giảm bớt, tới gần Vu Vân thời điểm không hề uy hiếp. Vu Vân cười lạnh, chính là khóa lực tu luyện giả, hôm nay cho ngươi biết đạo thần lực cùng khóa lực có bao nhiêu chênh lệch. Màu đen đông tuyết càng ngày càng nhiều, không ngừng tại dưới chân chồng chất. Đồng thời, phi thuyền thông tin toàn bộ không nhẹ, kể cả cá nhân bộ phận kết nối, hắn đang ngăn trở vương giới bọn người đối ngoại liên hệ. Vương giới cảm giác cả người tại đông lại, cổ hàn khí kia đem trong phi thuyền tạo thành cái khác thiên địa. Hắn lúc này khí cùng lực hợp, mắt thường có thể thấy được khí lãng sắp xếp hướng tứ phương, một ngón tay điểm ra, thiên địa la huyền chỉ. Chỉ pháp xỏ xuyên qua màu đen đông tuyết, thẳng kích Vu Vân. Vu Vân kinh ngạc, rõ ràng có thể đem công kích vượt qua chính mình hắc tuyết thần lực. Chắc không được có thể áp qua toàn bộ tòa hành gian, nhưng còn chưa đủ. Trước mắt, hắc tuyết xoay tròn, mật độ rồi đột nhiên gia tăng gấp 10 lần, cái này một ngón tay đánh trúng như gió lốc hắc tuyết, bị cưỡng ép tăng dã. Bốn phía, vô tận hắc tuyết tự lại mà, từ hư không xoay tròn. Vương giới hô hấp ngưng trệ, bàng bạc thần lực vốn là nghiền áp hắn, hơn nữa còn là kỳ dị thần lực. Vừa mới một ngón tay tương đương với phá tinh cảnh trước đỉnh phong công kích ý lực, lại khó có thể đụng vào Vu Vân, nếu không có đạt tới phá tinh cảnh, hôm nay liền sức hoàn thủ đều không có. Cái này Vu Vân so thân vọng cùng cựu sĩ mạnh rất nhiều, kể cả lúc trước hắn bái kiến sở hữu tất cả du tinh cảnh, có lẽ cũng không có người có thể cùng hắn sánh vai. Cái này là Hắc Bạch Tiên chấp sự, hạ có thể thét ra lệnh tứ đại luyện tràng, thượng có thể câu thông chi thượng giới. Xa xa, Liệt Thu lạnh run, không phải sợ hãi, mà là lạnh, màu đen đông tuyết mang đến cực hạn rét lạnh, làm cho nàng không cách nào khống chế. Hắn đều không nghĩ tới Vu Vân lại có thể biết tự mình đến giết vô giới. Người này chết chắc rồi. Chương 160. Sinh tồn. Chương 160. Sinh tồn. Hừ. Một tiếng động nhẹ, phi thuyền lắc lư, đèn đỏ nhấp nháy liên tục, phát ra tiếng báo động. Vu Vân kinh ngạc, nàng đã dùng Hắc Tuyết thần lực bao phủ khu vực này, cố gắng không ảnh hưởng đến phi thuyền, dù sao nàng ra tay bí mật, không thể để lại bất kỳ dấu vết nào bên ngoài, nếu không trưởng lão viện sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhưng không ngờ Vương Giới lại bộc phát ra lực lượng đủ để lay chuyển Hắc Tuyết thần lực, đây là lực lượng gì? Vương Giới nắm chặt tay, khí hợp nhất, chiến lực hoàn toàn bùng nổ, sóng khí vô hình xuyên thấu cơ thể, hư không bốc cháy. Đồng tử nhìn chằm chằm Vu Vân, quan khí, giơ tay, kiếm vào, một kiếm chém đúng ra, vọng tinh kiếm thức. Vô số kiếm ảnh kèm theo lực lượng khủng bố xé rách Hắc Tuyết thần lực, bao phủ về phía Vu Vân. Vu Vân kinh hãi, lần đầu tiên né tránh. Kiếm ảnh chém vào đại địa xuyên qua phi thuyền lắc lư càng dữ dội. Vương Giới nhân cơ hội truyền âm cho Liệt Thu, đi dịch kiếm thiên, nàng ta ra tay với ta nhất định sẽ giết người diệt khẩu, mau đi dịch kiếm thiên. Liệt Thu nhìn phía trước Hắc Tuyết che khuất tầm nhìn, cố nén hàn ý điều khiển phi thuyền tiếp tục bay về phía dịch kiếm thiên. Vương Giới cũng muốn trở về phi thuyền của mình, nhưng không thể đi được, Vu Vân quá mạnh, Hắc Tuyết thần lực của nàng ta không phải mình có thể phá vỡ. Vừa rồi chỉ là bất ngờ. Theo Vu Vân bộc phát Hắc Tuyết thần lực mạnh hơn, kiếm ảnh của Vương Giới từng đạo bị đóng băng, tan biến trong Hắc Tuyết, hoàn toàn không thể đột phá. Vu Vân không để ý đến động tĩnh của phi thuyền, trong mắt nàng ta, Vương Giới đã là người chết, nhưng chỉ chết thì quá rẻ cho hắn. Tiểu tử, chỉ cần ngươi phản bội Chi Hành Tuyết, đầu nhập vào dưới trướng Chi Thanh đại nhân, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nàng ta đích thân đến đây không chỉ đơn giản là muốn giết người này quá đơn giản. Nàng ta muốn dùng người này để Chi Hành Tuyết mất hết mặt mũi. Chi Hành Tuyết trước đó đã tìm mọi cách giúp người này nắm giữ tòa hành gian. Một khi người này phản bội, nàng ta ở Hắc Bạch Thiên sẽ không còn mặt mũi nào để tranh giành bất cứ thứ gì. Sẽ bị Chi Thanh đại nhân hoàn toàn áp đảo, đây mới là mục đích nàng ta đến đây. Vương Giới ánh mắt lóe lên, thật sao? Vũ Vân giọng điệu lạnh lùng, nếu không thì ngươi đã chết rồi. Hắc Tuyết xung quanh cũng giảm bớt một chút. Vương Giới thở ra một hơi, ngươi có thể cho ta điều kiện gì? Vũ Vân cười nhạt, có điều kiện gì quan trọng hơn mạng của ngươi? Ngươi đang kéo dài thời gian. Ba hơi thở, ta chỉ cho ngươi ba hơi thở. Sau ba hơi thở không đồng ý, chết. Vương Giới bất đắc dĩ, những người này liếc mắt một cái đã nhìn thấu mục đích của mình. Một, hắn một tay cầm kiếm, một tay điều động tỏa lực trong huyết đục. Sau khi đạt đến phá tinh cảnh, tỏa lực dung nhập vào huyết đục, khiến huyết đục lột xác, cho nên lực lượng mới tăng vọt. Hai, tỏa lực trên bề mặt cơ thể hình thành tầng sóng khí sôi trào thứ hai, mà đối ngoại thì mượn tiềm thức áp chế. Ba, Vương Giới ánh mắt sắc bén, giơ kiếm quét qua, dưới vọng tinh kiếm thức, Vu Vân thần sắc lạnh lẽo, tìm chết. Vung tay, Hắc Tuyết thần lực hoàn toàn dung hợp, giống như một đạo hắc quang nuốt chửng trời đất, từng đạo kiếm ảnh tan biến, nhưng lại không ngừng nối tiếp, không ngừng chống lại cỗ hắc ám băng hàn này, đồng thời, tay kia điểm ra một chỉ, Thiên Địa La Huyền Chỉ. Một chỉ hình thành trong bóng tối, không ngừng vượt qua, bước gần Vu Vân. Vu Vân nhìn thấy chỉ này vậy mà thật sự tiếp cận mình, hơi ngẩng đầu, phía sau, dưới chân, hư không nổi lên gợn sóng, khiến phi thuyền lắc lư, giống như một mảnh thiên địa khác giáng xuống. Đại địa triều tịch. Từng đợt Hắc Tuyết thần lực giống như sóng biển lấy nàng ta làm trung tâm lan ra bốn phía, một tầng mạnh hơn một tầng, Thiên Địa La Huyền Chỉ bị nghiền nát, kiếm ảnh đánh ra trong bóng tối cũng bị nghiền nát. Cố hắc ám kia rơi xuống, dung nhập vào triều tịch hướng Vương Giới lan tràn. Vương Giới từng bước lùi lại, không được, không thể lùi, càng lùi, lực triều tịch này càng mạnh. Hắn không lùi mà tiến, cưỡng ép bước vào triều tịch, dưới ánh mắt kinh ngạc của Vu Vân gắng gượng chống đỡ, đồng thời một quyền đánh xuống phía dưới, ngăn chặn triều tịch. Vu Vân nhìn chằm chằm Vương Giới, ngươi không phải thật ấn, ngươi là phá tinh cảnh. Vương Giới ngẩng đầu, từng thanh kiếm xuất hiện, kiếm trang, nhất tuyến thiên, mỗi thanh kiếm đều tràn ngập tỏa lực và khí, hóa thành một đường thẳng đâm thẳng về phía Vu Vân. Vu Vân nhíu mắt, không ngờ giết ngươi một tên phá tinh cảnh vậy mà còn phải dùng đến huyền tinh tán. Nói xong, trước người xuất hiện một cây dù chậm rãi xoay tròn, kiếm trang nhất tuyến thiên đâm trúng tán, không thể lay chuyển, cây dù đó là tam kiếp thần khí. Vu Vân giơ tay nắm lấy cán dù, vượt qua triều tịch áp về phía Vương Giới. Vương Giới lùi lại, những thanh kiếm kia toàn bộ vòng lại từ bên cạnh chém về phía Vu Vân. Vu Vân kinh ngạc, người này làm sao có thể khống chế những thanh kiếm này? Nàng ta rõ ràng dùng thần lực quét ngang, tỏa lực hoàn toàn biến mất, tại sao kiếm vẫn có thể bị khống chế? Nhưng không quan trọng nữa, tán múa xung quanh, thiên tuyết tán vũ, tất cả kiếm đều vỡ vụn. Vương Giới lại đánh ra vọng tinh kiếm thức, cũng bị Tán Vũ đánh tan, tiêu tan. Lực chiêu tịch thần lực quét qua, hung hăng hất hắn bay ra xa, đập xuyên qua từng cánh cửa khoang trong phi thuyền. Phun ra một ngụm máu, ngã xuống. Vũ Vân từng bước tiếp cận hắn, dưới chân, hắc tuyết thần lực dập dờn, chiêu tịch lan tràn, giống như quái vật hắc ám. Liệt Thu ở phòng điều khiển phi thuyền nhìn chằm chằm màn này, trên lệch quá lớn, hắc bạch thiên chấp sự đều rất mạnh, vượt xa tầm thường du tinh cảnh, huống chi là người tu luyện tỏa lực. Vương Giới này dùng thập ấn đánh khắp tòa hải gian, bây giờ phá tinh cảnh càng mạnh, nhưng đối mặt với Vũ Vân vẫn bất lực. Hắn ta một khi chết, mình nhất định sẽ bị diệt khẩu. Làm sao bây giờ? Dịch Kiếm Thiên ngay phía trước, nàng ta đã tăng tốc độ phi thuyền lên mức tối đa, thì không. Đến Dịch Kiếm Thiên thì có tác dụng gì? Cảnh tượng Vương Giới cận kề cái chết trong mắt nàng ta cũng như chính mình. Vũ Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Giới, cho ngươi cơ hội cuối cùng, đầu hàng chúng ta, đồng ý hay không đồng ý? Vương Giới ngẩng đầu, lại ho ra một ngụm máu, khá suy yếu, ta không muốn sống như một con chó. Vũ Vân cười lớn, ngoại trừ chó, ngươi còn có thể làm gì? Ngươi chính là một con chó, bây giờ là chó của Chi Hành Tuyết, tương lai cũng có thể là chó của ta. Chỉ cần ngươi muốn sống thì phải làm chó. Vương Giới nhìn chằm chằm nàng ta, nhưng chó cũng phải xem chủ nhân, ngươi không xứng. Vũ Vân sắc mặt lạnh lẽo, trên trời đông tuyết đen bay lượn, nàng ta mở tán lại bước về phía Vương Giới, càng ngày càng gần, hàn khí cũng càng ngày càng nặng, màu đen dần dần xâm chiếm, ngươi thật sự muốn chết? Vương Giới cử động ngón tay, nhìn chằm chằm nàng ta, khí tập trung ở tán cánh tay, còn có trên chân, chứng tỏ nữ nhân này tấn công là mượn cây dù này, mà khí trên chân nồng đậm, có nghĩa là nắm giữ bộ pháp chiến kỹ, tốc độ hẳn là không chậm. Khoảng cách này ra tay chưa chắc đã đánh trúng. Ngươi biết trung dịch bội kiếm không? Vũ Vân ánh mắt lóe lên, ngươi muốn nói gì? Vương Giới nhìn chằm chằm nàng ta, ta có thể lấy được. Vũ Vân trong lòng khẽ động, ngươi có thể lấy được bội kiếm của trung dịch. Ở đâu? Tầng 10. Làm sao thông qua? Phá tinh cảnh, 15 vạn chiến lực. Vũ Vân nhíu mày, phá tinh cảnh, còn yêu cầu 15 vạn chiến lực, thật khó tin. Khó trách Hắc Bạch Thiên vô số năm qua không ai có thể thông qua. Đừng nói tầng 10, ngay cả tầng 8, tầng 9 cũng rất khó thông qua. Trung dịch mạnh đến mức nào, đây là điều vô số người ở Hắc Bạch Thiên đều muốn biết. Một người tu luyện tỏa lực vậy mà để lại 15 tầng, khiến hậu thế không thể thông qua, rất khó tin. Hắc Bạch Thiên chấp trưởng tinh vân thứ tư, dưới trướng vô số người tu luyện, năm nào mà không có người tài giỏi xuất chúng, có lần thậm chí còn tuyển chọn rất nhiều thiên tài chuyên tu luyện tỏa lực, hy sinh rất nhiều thiên tài chỉ để thông qua 15 tầng, cuối cùng toàn bộ thất bại. Hắc Bạch Thiên vì 15 tầng mà tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực thời gian. Nếu nàng ta có thể lấy được bội kiếm của trung dịch, có lẽ có thể lấy lòng Chi Thanh, bù đắp tội lỗi trước đó. Ngươi thật sự có thể lấy được? Đương nhiên, ngoài ta ra, ngươi còn có thể nghĩ đến ai khác sao? Vũ Vân nhìn sâu vào hắn, giúp ta lấy được thanh kiếm đó, chỉ cần ngươi phản bội Chi Hành Tuyết, ta có thể bảo đảm ngươi sống như một con người, chứ không phải một con chó. Vương Giới nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn ra ngoài, khoảng cách đến Dịch Kiếm Thiên càng ngày càng gần, một khi phản bội, ta sẽ không còn chỗ đứng. Ngươi sẽ không nghĩ rằng một thanh kiếm có thể cho ngươi tự do chứ? Vương Giới giọng điệu trầm thấp, đó là ngũ kiếp thần khí. Vũ Vân nhíu mắt, hư không, bông tuyết đen dừng lại, sau đó xuyên qua phi thuyền theo hướng ngược lại, trong nháy mắt, phi thuyền bị xuyên thủng thành cái sảng, khắp nơi nổ tung. Vương Giới sắc mặt biến đổi. Vũ Vân cười lạnh, thật sự tưởng ta không nhìn ra ngươi đang kéo dài thời gian, ta không biết ngươi kéo dài thời gian có thể làm gì, nhưng mạng chỉ có một, không phản bội thì nhìn mình chết đi. Nói xong, một bước vào tinh không, Vương Giới muốn ra tay cũng không kịp, nữ nhân này thân pháp quả nhiên rất nhanh. Phi thuyền không ngừng lắc lư, nổ tung. Vũ Vân đứng giữa tinh không cứ như vậy nhìn, nàng ta đang dùng tuyệt cảnh cận kề cái chết để ép buộc Vương Giới. Vương Giới khó khăn đứng dậy, nghiến răng, lửa bắn tung tóe, vũ trụ gần ngay trước mắt, hắn không thể đứng vững, chỉ có thể ăn bính tức đan trước ở xa, Liệt Thu kêu gào, cầu xin Vũ Vân cứu nàng ta. Vũ Vân làm như không nghe thấy, đều là con sâu cái kiến mà thôi, chết cũng không đáng tiếc. Phi thuyền không ngừng bốc cháy, nổ tung. Liệt Thu tuyệt vọng, nhìn về phía Vương Giới, mau nghĩ cách. Vương Giới cau mày, nơi này cách Dịch Kiếm Thiên rất gần, nhưng hắn không thể liên lạc với Cửu Sửu, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy. Phi thuyền không ngừng nổ tung, rất gần với sự hủy diệt. Cơ thể Vương Giới không ngừng tiếp xúc với vũ trụ. Liệt Thu cũng vậy. Bây giờ trên phi thuyền chỉ còn hai người bọn họ sống sót. Vũ Vân lạnh lùng nhìn, có một loại cảm giác thú vị khi nhìn con sâu cái kiến cầu sinh. Trong mắt đều mang theo ý cười đột nhiên, từ xa, kiếm khí quét tới. Vũ Vân quay đầu, vung tán, đánh tan kiếm khí. Vương Giới thở phào nhẹ nhõm, Cửu Sửu đến rồi. Chỉ thấy ở xa, Cửu Sửu bước đi trong vũ trụ, nhanh chóng tiếp cận, một tay cầm kiếm nhìn chằm chằm Vũ Vân, dù tinh cảnh, người tu luyện thần lực. Cửu Sửu, mau giết nàng ta muốn giết ta. Vương Giới hét lớn. Cửu Sửu liếc nhìn Vương Giới, lại nhìn về phía Vũ Vân, ngươi là người tu luyện thần lực, tại sao lại ở tòa hành gian? Vũ Vân sắc mặt trầm xuống, cút đi, không liên quan đến ngươi. Nàng ta là Vũ Vân, chấp sự đường chấp sự. Vương Giới lại hét lớn. Vũ Vân sắc mặt càng thêm trầm xuống. Mà Cửu Sửu thì thần sắc đại biến, tức giận nhìn chằm chằm Vương Giới, tên hôn đản này muốn hại chết hắn. Nếu hắn không biết nữ nhân này là Vũ Vân thì không sao, lui đi là được, nhưng bây giờ biết rồi, Vũ Vân nhất định sẽ giết hắn diệt khẩu. Bởi vì thời gian trước trưởng lão viện mới trịnh trọng cam kết, một khi phát hiện ai nhúng tay vào chuyện của tòa hải gian, nhất định sẽ không tha. Vũ Vân tuyệt đối sẽ không để lại nhược điểm của mình trong tay người ngoài. Ta không biết các hạ là ai, xin cáo tử. Cửu Sửu định chạy. Vương Giới hét lớn, ta đã truyền tin ra ngoài nói Cửu Sửu chính là nhân chứng, Vũ Vân, hành vi ác liệt của ngươi nhất định sẽ truyền khắp Hắc Bạch Thiên. Cửu Sửu tức giận, Vương Giới, ngươi đừng nói bậy. Vương Giới nhìn về phía Cửu Sửu, chúng ta cùng nhau liên thủ giết tên phản đồ vi phạm quy củ tông môn này. Chương 161. Ở lại đi. Chương 161. Ở lại đi. Cửu Sửu rất muốn một kiếm chém chết Vu Giới, tên khốn này rõ ràng đang ép Vu Vân diệt khẩu. Vu Vân lạnh lùng nhìn Cửu Sửu, đã đến rồi thì ở lại đi. Mọi người đều không đốc, nàng bây giờ tha cho Cửu Sửu thì Cửu Sửu này cũng sẽ không tin. Trận chiến này, hoặc là nàng chết, hoặc là mấy người này chết, không có khả năng nào khác. Cửu Sửu nhìn chằm chằm Vu Vân, ta không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì, ngươi yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ không. Đừng cầu xin cô ta muốn ngươi làm chó. Vương Giới hét lớn. Cửu Sửu giận dữ quát, câm miệng. Liệt Thu ngây ngốc nhìn, ánh mắt dần dần có sự mong đợi. Đến một du tinh cảnh, có sinh cơ. Vu Vân ánh mắt thờ ơ, nói nhảm. Nói xong, vung huyền tinh tán, mênh mông hắc tuyết thần lực như một đạo quang thúc hắc ám vây về phía Cửu Sửu. Cửu Sửu kinh hãi, cảm nhận được áp lực cập đến, vội vàng tránh né. Ta đã nói sẽ không tiết lộ chuyện xảy ra ở đây, ta không biết ngươi là ai. Cô ta tên là Vu Vân, không phải đã nói cho ngươi rồi sao? Liệt Thu cũng hét một tiếng. Cửu Sửu hận không thể giết chết hai người kia trước. Vu Vân mạnh hơn hắn nhiều, tu luyện hắc bạch thiên chấp sự thần lực kỳ dị, có thể treo đánh hắn. Hắn chỉ có thể không ngừng trốn tránh, tinh không tuy lớn, nhưng muốn trốn thoát trong thời gian ngắn không hề dễ dàng, nhất là hắn biết mình không thể trốn thoát. Tinh không đều bắt đầu rơi xuống đông tuyết màu đen. Trong phi thuyền, Vương Giới nhìn Liệt Thu, nơi này cách Dịch Kiếm Tiên có một đoạn đường, đẩy ta qua đó, chỉ có ở đó ta liên hợp với Cửu Sửu mới có khả năng phản bại thành thắng, nếu không đều phải chết. Vậy ta thì sao? Chúng ta sống, ngươi sống, chúng ta chết, ngươi cũng chết. Liệt Thu nghiến răng, không còn do dự, ta sẽ đánh ngươi qua đó. Vương Giới giơ cánh tay trái lên, đối diện với Liệt Thu, đến đây. Hắn nuốt hồi nguyên đan và bình tức đan, trước mắt Liệt Thu chiến lược hoàn toàn bộc phát, trường thương quét ngang, một thương đập vào hộ huyện tay trái của Vương Giới phát ra tiếng vang lớn, sức mạnh cường đại hất cả người Vương Giới về phía Dịch Kiếm Tiên. Tinh không chỉ cần có chút ngoại lực là có thể trôi, càng không cần nói đến mãn tinh cảnh toàn lực một kích. Vương Giới bay nhanh về phía Dịch Kiếm Tiên, ở lại trên phi thuyền chỉ có chờ chết. Cửu Sửu đối mặt với Vu Vân sẽ không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Vu Vân vừa truy sát Cửu Sửu, vừa cũng đang chú ý đến Vương Giới. Nói cho cùng, Vương Giới mới là mục tiêu thực sự của nàng. Thấy Vương Giới bị đánh về phía Dịch Kiếm Tiên, nàng tùy ý vung ra thần lực, Vương Giới gầm lên, "Cửu Sửu, chúng ta phải liên thủ." Cửu Sửu tuy hận không thể giết chết Vương Giới, nhưng vẫn nâng kiếm chém tới, kiếm khí kéo dài qua tinh không chặt đứt thần lực. Vu Vân lạnh lùng nhìn Cửu Sửu, huyền tinh tán quét qua, mênh mông thần lực vánh tới, đồng thời vánh về phía Vương Giới. Cửu Sửu lao về phía Vương Giới, dọc đường, từng đạo thần lực vánh kích, mấy đạo thần lực vánh trên kiếm phong của hắn, đánh hắn thổ huyết, hắn vẫn nghiến răng lao về phía trước. Vu Vân hừ lạnh, dưới chân bộ pháp lóe lên, cả người xuyên toa trong hắc tuyết, còn nhanh hơn Cửu Sửu. Vương Giới nhìn cảnh này, biết Cửu Sửu không thể tiếp cận mình trước, vậy thì, kiếm trang, nhất tuyến tiên. Từng thanh kiếm lao về phía Cửu Sửu. Trước khi Vu Vân tiếp cận thì kết nối với Cửu Sửu, Cửu Sửu nắm lấy kiếm phong mạnh mẽ vung lên, hất Vương Giới về phía Dịch Kiếm Thiên. Vu Vân huyền tinh tán đập xuống, nghiền nát kiếm. Cửu Sửu nhìn chằm chằm Vu Vân, tỏa lực bao trùm, nâng kiếm, chém. Vu Vân vốn muốn truy sát Vương Giới, một kiếm này của Cửu Sửu lại khiến nàng không thể không nên đón, đây là phá tinh chiến kỹ. Thiên Tuyết tán vũ ầm một tiếng, kiếm vỡ, người lui, Cửu Sửu thổ huyết, cũng lao về phía Dịch Kiếm Thiên. Vương Giới xuyên qua tinh không, hung hăng rơi xuống bên trong Dịch Kiếm Thiên, xương cốt đều muốn tan ra. Khoảnh khắc sau, Cửu Sửu cũng rơi xuống, hắn tốt hơn Vương Giới một chút, coi như an toàn hạ cánh. Ngươi muốn hại chết ta? Cửu Sửu giận dữ nhìn chằm chằm Vương Giới, hận không thể ra tay. Vương Giới ném cho hắn một thanh kiếm, bất nói nhảm, đến nước này rồi ai cũng không thể yên ổn, giết cô ta. Cửu Sửu nắm chặt chuôi kiếm, hối hận lúc trước đã cứu Vương Giới, nhưng giờ phút này không còn lựa chọn nào khác, dù hắn giết Vương Giới, Vu Vân cũng sẽ không tha cho hắn. Trong mắt Vu Vân, hắn một tỏa lực du tinh cảnh vô giá trị. Vu Vân tiến bảo, Vương Giới và Cửu Sửu đồng thời ra tay. Một người một kiếm, chém. Vu Vân cười lạnh, hai tên phế vật, liên thủ thì sao? Vừa nói, vừa giơ tay ấn xuống, hắc tuyết thần lực hoàn toàn giải phóng. Hình thành một đạo quang trụ màu đen từ tinh không rơi xuống Dịch Kiếm Tiên, cổ thần lực này khủng bố đến mức khiến Cửu Sửu và Vương Giới theo bản năng muốn trốn. Kiếm chiêu trực tiếp bị phá. Vũ Vân rơi xuống đất, đại địa triều tịch, hắc tuyết thần lực điên cuồng lan tràn, hết lớp này đến lớp khác. Cửu Sửu chưa từng tiếp xúc qua, vừa chạm vào trực tiếp bị triều tịch chi lực chấn lui, thổ huyết, đây là Đại Vực Kinh. Vương Giới kinh ngạc, hóa ra đây là sức mạnh của Đại Vực Kinh. Vũ Vân vung huyền tinh tán quét ngang, Vương Giới đã đến gần, tán và kiếm đối đầu, Vương Giới bằng sức mạnh lại không thể áp chế Vũ Vân, Vũ Vân thì lại kinh thán sức mạnh của Vương Giới. Một phá tinh cảnh lại có thể chống đỡ được sức mạnh của nàng dưới triều tịch chi lực gầm một tiếng. Vương Giới bị đánh bay, xung quanh đông tuyết màu đen bay múa, không ngừng đóng băng. Vô biên đại địa Dịch Kiếm Thiên trong nháy mắt băng hàn. Cửu Sửu dùng kiếm cắm xuống đất, kiếm phong chém lên, bàng bạc tỏa lực hoàn toàn ngưng tụ vào một kiếm, dùng kiếm khí sinh sinh chặt đứt triều tịch chi lực. Nhân cơ hội này, Vương Giới chân đạp kiếm bộ lần nữa công về phía Vu Vân, tay phải chấp kiếm, vọng tinh kiếm thức, tay trái phồn tinh chỉ pháp. Từng đạo kiếm ảnh từ tinh cầu rơi xuống, Vu Vân đã xem qua ba lần, căn bản không để ý, nhưng sau những kiếm ảnh đó lại là chỉ ảnh, hơn nữa tinh cầu lại như thật, đây là thần pháp. Nàng kinh hãi, hắc tuyết thần lực hòa tan kiếm ảnh, lại không thể hòa tan chỉ ảnh. Chỉ ảnh ngưng tụ, một chỉ đánh trúng vai trái của nàng, trực tiếp xuyên thủng, máu tươi vãi xuống, nàng sắc mặt trắng bệch lùi lại. Vương Giới thừa cơ lần nữa đánh ra phồn tinh chỉ pháp. Vu Vân chống huyền tinh tán, một chỉ đánh trúng tán, sức mạnh cường hãn lần nữa áp lui Vu Vân, nhưng chỉ là áp lui vài bước mà thôi. Cửu Sửu nhảy lên, kiếm rơi. Vu Vân ngẩng đầu, ánh mắt phẫn nộ, nàng bị đánh trúng rồi, hai con kiến hôi này. Thiên Tuyết tán vũ. Huyền tinh tán chuyển động, đông tuyết màu đen bay múa theo tán vũ xoay tròn, tựa như một màn tuyết cảnh tuyệt đẹp nở rộ trong đêm tối. Kiếm phong của Cửu Sửu trực tiếp vỡ vụn trong xoay tròn, mắt thấy huyền tinh tán tiếp cận, trước mắt Vương Giới xuất hiện, hộ huyền tay trái đỡ ầm một tiếng vang lớn, Vương Giới đồng thời một tay đẩy Cửu Sửu về phía trước, mình thì bị Huyền Tinh Tán đánh bay. Cửu Sửu mượn lực đẩy của Vương Giới đến trước mắt Vu Vân, cách Vu Vân không quá 1 mét, Huyền Tinh Tán ở trên, Vu Vân không hề cản trở. Nàng ngây ngốc nhìn Cửu Sửu. Cửu Sửu theo bản năng đâm ra đoạn kiếm đâm vào bụng Vu Vân, kịch liệt đau đớn ập đến, Vu Vân vẫn nộ một trường đánh vào đầu Cửu Sửu, đánh vỡ trán Cửu Sửu, thân thể văng ra, đập vào nơi xa. Vu Vân chính mình cũng thổ huyết lùi lại, suýt chút nữa ngã xuống. Huyền Tinh Tán rơi xuống chống đỡ thân thể nàng, nàng vội vàng nuốt một viên đan dược, sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều. Xa xôi bên ngoài, Vương Giới cũng nuốt hồi nguyên đan. Vừa rồi là dùng hộ huyền đỡ, cũng không bị trọng thương, chỉ là nửa người tê dại. Cửu Sửu thảm nhất, chán đều bị đánh vỡ, hơn nữa đoạn kiếm còn cắm trong bụng Vu Vân, nàng nhìn Cửu Sửu ánh mắt tràn đầy oán độc. Ngươi cái tỏa lực tạp toái ti tiện này, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Vu Vân tay cầm Huyền Tinh Tán lao về phía Cửu Sửu, Cửu Sửu nuốt hồi nguyên đan đồng thời quay người bỏ chạy, vừa hay là phương hướng của Vương Giới. Vương Giới khẽ quát, ra tay, phải giết cô ta. Cho ta kiếm. Vương Giới ném một thanh kiếm cho hắn. Cửu Sửu đến trước người Vương Giới, xoay người đối mặt với Vu Vân. Vu Vân thân pháp chuyển động, đông tuyết màu đen điên cuồng rơi xuống, Huyền Tinh Tán chống ra, quét ngang. Vương Giới và Cửu Sửu đồng thời ra tay, chính diện thừa nhận công thế của Huyền Tinh Tán. Nghiền ép thức hắc tuyết thần lực khiến bọn họ nghẹt thở. Vu Vân oán độc điên cuồng ánh mắt kèm theo áp lực cường đại giáng lâm. Vương Giới lần nữa giơ cánh tay trái lên chuẩn bị cứng rắn đỡ, nhưng lại không chú ý Cửu Sửu đến sau lưng hắn, lần này đẩy hắn về phía trước, coi như bia đỡ đạn. Trước đó Vương Giới đẩy Cửu Sửu qua đồng thời là trước tiên thay Cửu Sửu đỡ một kích, hơn nữa cũng là để đối phó Vu Vân, nếu không Cửu Sửu căn bản không làm bị thương được Vu Vân. Nhưng giờ phút này, Cửu Sửu lại coi hắn như bia đỡ đạn, cứng rắn ném ra ngoài, mà chính hắn quay người bỏ chạy. Vương Giới bị sức mạnh của Cửu Sửu và Huyền Tinh Tán áp bức, không thể trốn thoát. Bị Huyền Tinh Tán cứng rắn đánh trúng, sức mạnh to lớn hất cả người hắn xuống lòng đất, sâu không thấy đáy. Vu Vân hừ lạnh, với tay, Huyền Tinh Tán bay ra, một nhảy đuổi theo Cửu Sửu. Trong mắt nàng, Vương Giới chết chắc rồi, dù bây giờ chưa chết cũng không sai biệt lắm. Cái Cửu Sửu kia phải giết đồ ti tiện lại dám làm nàng bị thương. Phương xa, Cửu Sửu không thèm quay đầu lại mà chạy trốn, hắn đã mất đi dũng khí cùng Vu Vân một trận chiến, chỉ muốn trốn trong Dịch Kiếm Thiên, đợi người phụ nữ này đi rồi nói sau. Dịch Kiếm Thiên lớn như vậy, cô ta không tìm được mình đâu. Tuyệt đối không tìm được. Nhưng theo đông tuyết màu đen bay múa, hắn sắc mặt trắng bệch, quay đầu, nhìn thấy Vu Vân dưới Huyền Tinh Tán. Sao, nhanh như vậy? Tên phế vật kia lại ngay cả kéo dài thời gian cũng không làm được. Trước mắt, màu đen càng ngày càng nhiều, dưới bông tuyết bay múa, Huyền Tinh Tán trong nháy mắt đến gần, mang theo Vu Vân rơi xuống. Đại địa triều tịch trong khoảnh khắc bao phủ tới. Cửu Sửu thừa nhận đại địa triều tịch chi lực, một ngụm máu phun ra, thân thể từ dưới lên trên nứt ra, băng hàn đóng băng, đông tuyết từng mảnh rơi trên đầu hắn. Không muốn chết, ta không muốn chết. Cửu Sửu hai cầu, đừng giết ta có thể giúp ngươi khống chế tỏa hình gian, ta có thể giúp ngươi. Vu Vân tùy ý một trường đánh hắn xuống lòng đất, chỉ để lại cái đầu trên mặt đất, trước mắt một mảnh đen kịt, đau đớn của cái chết vô hạn phóng đại. Khu tỏa lực phế vật cũng dám làm ta bị thương, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Nói xong, vừa muốn lần nữa ra tay, đột nhiên quay đầu, Vương Giới xuất hiện. Nàng đồng tử co rút, không thể nào. Chỉ ảnh giáng lâm, phồn tinh chỉ pháp. Trên đỉnh đầu Vu Vân, Huyền Tinh Tán chống ra ngăn cản tất cả chỉ ảnh, sức mạnh to lớn quán xuyên hư không, khiến ngũ tạng lục phủ của nàng đều đang chấn động. Trước đó bị thương dẫn đến chiến lực giảm mạnh, nếu không dù là thần pháp của người này cũng không làm gì được mình. Vừa rồi một kích kia tại sao không giết chết hắn? Dù không giết chết cũng nhất định trọng thương mới đúng, đột nhiên, chỉ ảnh sức mạnh tăng vọt, Vu Vân thần sắc đại biến, không thể nào, đến bây giờ hắn lại còn có chiến lực ẩn giấu. Huyền Tinh Tán đã không chống đỡ được, bị đánh áp về phía Vu Vân chính mình, Vu Vân hai tay chống đỡ, lòng bàn tay ma ra tơ máu, thần lực trong cơ thể không ngừng tiêu hao, vai, bụng thấm ra máu nhỏ xuống đất, ngưng kết thành tinh hồng khối băng. Không chống đỡ được nữa rồi. Chương 162, Cửu Thức Đồ. Chương 162, Cửu Thức Đồ. Vu Vân không cam lòng nhìn về phía Huyền Tinh cái dù bên ngoài từng khỏa tinh cầu sau lưng Vương Giới, nhảy lên mà khởi hướng về nơi đến đường phóng đi. Vương Giới phất tay, một thanh chuôi kiếm bay ra, kiếm trang nhất tuyệt thiên. Hơn 10 thanh kiếm hướng phía Vu Vân đuổi giết, hắn trở lại, hắc tuyết thần lực phóng thích, tiếp thiên liền địa, đem sở hữu tất cả kiếm ngăn trở, chính mình tắc thì lao ra Dịch Kiếm Thiên, tiến vào tinh không. Hắn chạy. Ngay tại hắn ly khai Dịch Kiếm Thiên về sau, Hắc Tuyết thần lực lập tức tan rã, hắn thần lực còn thừa không có mấy. Vương Giới một hồi vô lực, trơ mắt nhìn xem Vu Vân thoát đi, không thể truy, cũng đuổi không kịp. Chính hắn đồng dạng bị thương rất nặng. Tranh thủ thời gian ăn một hạt hồi nguyên đan. Ngực, mặt nạ mảnh vỡ rơi xuống. Trước khi tiểu là nó giúp mình chặn Vu Vân một kích, nếu không giờ phút này chỗ nào còn hữu lực khí chiến đấu. Lại càng không cần phải nói dùng giấy vay nợ mượn lực. Cũng may mượn lực sau tăng vọt chiến lực kinh sợ thối lui nàng. Cái này là Hắc Bạch Thiên cường đại thần lực tu luyện giả, nếu không phải mình thủ đoạn nhiều, mặc dù liên hợp Cửu Sửu cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người ta xem thường khóa lực tu luyện giả là nên phải đấy. Hắn thần lực kỳ thật cũng không thể so với Cửu Sửu khóa lực nhiều, nhưng thắng tiểu thắng tại kỳ dị. Hắc Tuyết thần lực hoàn toàn nghiền áp khóa lực đem ngực mặt nạ mảnh vỡ vứt ve. Đáng tiếc, Dịch Kiếm Thiên mặt đất bởi vì trận chiến này hoàn cảnh đại biến, không biết chết bao nhiêu sinh vật. Quay người, nhìn về phía trước. Mặt đất có khỏa đầu lâu, đúng là Cửu Sửu, giờ phút này, hắn hơn phân nửa thân thể bị chôn ở lòng đất. Vương Giới từng bước một đi qua. Cuối cùng mỏi mệt ngồi xuống, nhìn xem Cửu Sửu. Cửu Sửu hai mắt bị hắc tuyết bao trùm qua, tạm thời mù, căn bản nhìn không thấy, nhưng vẫn là biết đạo ngồi ở trước mặt mình chính là Vương Giới. Nếu như là Vu Vân, hắn đã chết. Hắn, đi hả? Ân. Thật tốt quá, chúng ta, khục khục, chúng ta liên thủ đánh lùi hắn. Ngươi cũng đã biết hắn là chấp sự đường chấp sự. Hắc Bạch Tiên chấp sự, đều không tầm thường tu luyện giả có thể chống lại, nguyên một đám xem đại vực kinh, trên chiến trường giết đi ra, nữ nhân này là hung ác nhân vật. cũng may ta và ngươi liên thủ, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Giới buồn cười, ngươi ra mặt ngược lại là dày, vừa mới đẩy ta đi ra ngoài chịu chết, hiện tại đem làm không có phát sinh qua.
Ta không có, trước ngươi cũng đem ta đẩy đi ra qua, chỉ có điều ta không có thể tìm được ra tay thời cơ.
Còn có, là ngươi hại ta lưu lại một chiến, nếu như không phải ngươi nói cho ta biết hắn là Vu Vân, hắn cũng căn bản sẽ không truy sát ta,
đúng không?
Vương Giới gật đầu, là như thế này đúng vậy, cho nên chúng ta triệt tiêu.
Cửu Sửu thanh âm suy yếu, đúng, triệt tiêu.
Cái kia, ta có thể đi hả?
Vương Giới ngữ khí lạnh dần, chuyện này triệt tiêu rồi, trước khi sự tình cũng không có.
Cửu Sửu bất an, trước khi ta cứu được ngươi, khục khục, ngươi đã quên.
Chúng ta một mực đều tại hợp tác.
Cùng lắm thì trôi này kiếm, ta không đam muốn, chúng ta cũng triệt tiêu, huề nhau.
Vương Giới không có phản ứng, thật sâu thở ra một hơi, không có động tĩnh.
Cửu Sửu tâm thần bất định, nữ nhanh chóng đều nhanh đi một tí, Vương Giới, Vương huynh đệ, ta và ngươi huề nhau, từ nay về sau tại đây tỏa hành gian ngươi muốn làm cái gì đều được.
Vũ Vân sẽ không chỉ một lần, hắn còn có thể lại đến giết ngươi, ta khẳng định giúp ngươi, các ngươi lần nữa liên thủ đánh với nàng một trận như thế nào?
Vương Giới không có trả lời.
Cửu Sửu biết đạo hắn tại, nói rất nhiều, nhưng Vương Giới tựu là không có trả lời.
Hắn muốn truyền ra bên ngoài tin tức, có thể cá nhân bộ phận kết nối bộ phận công năng hư hao, không cách nào liên hệ ngoại giới, mà Cửu Sửu cá nhân bộ phận kết nối cũng bị hủy. Cũng may cá nhân bộ phận kết nối còn có thể liên hệ phi thuyền của mình.
Viễn trình điều khiển phi thuyền phản hồi,
chỉ cần khoảng cách không phải quá xa cũng có thể viễn trình điều khiển.
Thời gian chậm rãi trôi qua,
cho đến mấy ngày về sau, tập thể dục đã đến giờ rồi, Vương Giới nuốt vào hồi nguyên đan tập thể dục, một hồi nắm làm xong triệt để khôi phục, mới mở miệng, dùng Vu Vân thương thế muốn khôi phục muốn bao lâu?
Cửu Sửu trải qua mấy ngày nay, thương thế không chiếm được trị liệu, quá nặng,
sắc mặt đều trắng bệnh.
Thanh âm cũng hư nhược rồi quá nhiều, có loại tùy thời sẽ chết cảm giác, kỳ thật đều là ngoại thương, chúng ta lại không tu kỳ dị thần lực, muốn khôi phục cũng không khó, khục khục.
Khó đúng là thần lực, bổ sung.
Hắn tu luyện chính là kỳ dị thần lực, cái này cổ thần lực muốn bổ sung quá khó khăn, trừ phi trở về.
Mà ở tòa hành gian tối đa chỉ có thể bổ sung bình thường thần lực.
Ngươi yên tâm, bình thường thần lực ở dưới, Vũ Vân, ta và ngươi nhất định có thể giết chi.
Vương Giới thân thủ đem Cửu Sửu túm ra mặt đất, Cửu Sửu vừa muốn cảm tạ, bị Vương Giới tiện tay ném trên mặt đất. Hắn không dám động nộ, còn mạnh hơn tự cảm tạ, vừa nói vừa thổ huyết.
Vương Giới nhìn xem hắn, lấy ra Cửu Thức Đồ, đến, làm các loại động tác.
Cửu Sửu nghi hoặc, cái gì, động tác?
Vương Giới ngồi ở trên tảng đá, đừng giả bộ, ngươi có thể nhìn thấy, hiện tại cho ta làm các loại động tác, đi đường, nhảy lên, chạy trốn, bay lượn các loại động tác cho ta làm đủ.
Đừng nghĩ đến chạy, tại đây khoảng cách tinh không có đoạn khoảng cách, ngươi không phải Vu Vân, không chạy thoát được đâu.
Cửu Sửu mê mang, không rõ Vương Giới lại để cho hắn làm những này động tác làm gì, nhưng chỉ có thể nghe lệnh làm việc.
Kế tiếp, hắn tận khả năng làm các loại động tác, thỉnh thoảng nhìn xem Vương Giới bên kia, muốn biết Vương Giới đang làm cái gì.
Vương Giới đang ngó chừng Cửu Thức Đồ,
hắn tại vẽ Cửu Sửu.
Theo Cửu Sửu làm các loại động tác, Cửu Thức Đồ thượng đích nhân vật càng phát ra rõ ràng. Cửu Thức Đồ, danh như ý nghĩa, có 9 phó, chỉ cần 9 phó nhân vật họa, vẽ, hoàn thành, cho dù thành công. Hôm nay đã hoàn thành 5 phó.
Vương Giới lại để cho Cửu Sửu không ngừng biến hóa động tác, cái gì suy nghĩ động tác, biểu hiện ra cơ bắp động tác, liền làm quái mặt đều làm, lại để cho Cửu Sửu rất là bị khuất, rồi lại không thể không làm.
Theo cuối cùng một bức đồ hoàn thành,
Cửu Thức Đồ lên, 9 phó tướng dung, tạo thành một cái giống như lúc, tựa hồ tại động Cửu Sửu.
Vương Giới nhìn xem vẽ lên Cửu Sửu, quá giống.
Không, không giống là, rõ ràng chính là một cái người đáng tiếc Cửu Sửu bị thương quá nặng không cách nào thi triển lực lượng, nếu không liền lực lượng cũng có thể vẽ.
Cửu Sửu vẫn còn không ngừng làm động tác.
Vương Giới buông tay, Cửu Thức Đồ treo trên bầu trời. Hắn tại Cửu Sửu mê mang dưới ánh mắt vượt qua Cửu Thức Đồ, Cửu Thức Đồ như là mặt nước tạo nên gợn sóng, ngay sau đó, trở ra, Vương Giới, dĩ nhiên là cái khác Cửu Sửu.
Cửu Sửu ngốc trệ nhìn xem cùng mình giống như lúc người.
Phân biệt không xuất ra, bất kể là động tác, thần thái, khí tức, mà ngay cả trên người chỉ có mình mới biết đến một chút tổn hại vết thương đều bị vẽ giống như lúc.
Cái này, đây là vật gì?
Vương Giới nở nụ cười, thì ra là Cửu Sửu đang cười.
Cửu Sửu chưa bao giờ một khắc sợ hãi như vậy chính mình, hắn nhìn mình cười, phản phất gặp được đáng sợ nhất sự tình.
Quay người bỏ chạy.
Chết chắc rồi, người này căn bản không có ý định lại để cho chính mình sống.
Vương Giới đưa tay chụp tới, khóa lực cách không khống chế, Cửu Sửu đồng thời buộc phát khóa lực muốn tránh thoát, nhưng mà hắn đối mặt khôi phục Vương Giới không hề có lực hoàn thủ, bị đơn giản trả hồi trở lại đặt ở trên mặt đất.
Không muốn giết ta, van ngươi, không muốn giết ta cái gì đều giúp ngươi làm.
Vương Giới cúi đầu, mắt mang hàn mang, chúng ta trước khi trướng xóa bỏ, có thể ngươi chứng kiến ta bí mật, thật có lỗi.
Nói xong, đưa tay.
Cửu Sửu đồng tử co rụt lại, sắc mặt trắng bệch, ta sẽ không ra tỏa hành gian, mà ta nhiều năm như vậy cất chứa đồ vật toàn bộ cho ngươi. Có đại lượng tài liệu còn có tinh vân chiến trường tị nạn tinh không đồ,
đúng rồi, còn có.
Phanh. Không đợi hắn nói xong, Vương Giới một trường rơi xuống, đưa hắn giải quyết đối với địch nhân, không có nhân tử.
Hắn lợi dụng Cửu Sửu liên thủ đối phó Vu Vân, Cửu Sửu cũng lợi dụng hắn làm tấm mộc, lẫn nhau cũng không phải người tốt, cái này không cần phải nhiều lời.
Mà Cửu Sửu cũng thủy chung là hắn muốn giải quyết địch nhân.
Là địch nhân, giải quyết là được.
Lợi dụng máu của hắn mở ra nhẫn chữ vật, bên trong thứ đồ vật không nhiều lắm, chỉ có một chút điểm tinh thạch, đan dược còn sống đồ dùng.
Khác có giá trị khẳng định đặt ở nơi khác, cùng nhất chu đồng dạng.
Vương Giới cũng không có ý định đạt được hắn toàn bộ đồ vật, người không thể quá tham.
Lần nữa đi qua Cửu Thức Đồ, khôi phục bản thân.
Hắn không biết nếu như không thông qua Cửu Thức Đồ khôi phục, Cửu Sửu hình dạng có thể bảo trì bao lâu, hiện tại cũng không có ý định nếm thử đi về hướng Dịch Kiếm Thiên cửa vào, giờ phút này có hai chiếc phi thuyền tại đây, một chiếc là Cửu Sửu, một chiếc là hắn không chế từ xa phản hồi phi thuyền của mình. Cựu Sửu phi thuyền đã phế đi, nhớ rõ trước khi đánh với Vu Vân một trận lúc khá tốt. Hẳn là Vu Vân ly khai Dịch Kiếm Thiên thời điểm thuận tay đánh phế, nữ nhân này không có ý định buông tha chính mình. Vừa mới chuẩn bị tiến vào phi thuyền, dừng lại, quay đầu, xa xa, Liệt Thu đi ra. Vương Giới kinh ngạc, đánh giá Liệt Thu, ngươi còn sống. Liệt Thu sắc mặt khó coi, thanh âm đắng chát, vận khí tốt, phi thuyền của ngươi vừa vặn đi ngang qua bên cạnh ta, ta thuận tay bắt lấy nó đem ta đã mang đến. Nếu không chỉ có thể chết ở trong vũ trụ. Vương Giới mắt mang sắc ý, đã còn sống, còn dám ở trước mặt ta xuất hiện. Là ngươi đem Vu Vân mang đến. Liệt Thu bất đắc dĩ, ta là bị buộc. Ta cũng không nghĩ tới Vu Vân lại có thể biết tự mình đến tòa hành gian. Hắn đánh bạc nàng toàn bộ, không giết ngươi tuyệt sẽ không đi. Giết ngươi, mặc dù bị Hắc Bạch Thiên phát hiện, cũng có thể đổi lại thân phận tiếp tục làm hắn chấp sự, thậm chí địa vị rất cao. Nhưng hắn chính là ngươi mang đến tìm ta, điểm ấy đúng vậy. Cho nên ta giết ngươi, không quá phận a? Không quá phận, nhưng trước khi ngươi đã nói chỉ cần phi thuyền khai mở hướng Dịch Kiếm Thiên có thể bảo vệ ta, hơn nữa ta cũng có thể mua mệnh. Lấy cái gì mua? Kỳ dị tinh cầu. Vương Giới kinh ngạc, ngươi thật đúng là có kỳ dị tinh cầu. Trước khi Liệt Thu dẫn hắn đi phi thuyền của nàng tiểu là dùng kỳ dị tinh cầu tên tuổi, cảm tình đều là thật sự. Liệt Thu đăng chát, tòa hành gian từ xưa đến nay không ngừng thay đổi thế lực, hôm nay là 4 minh, ngày mai có lẽ tiểu là 8 minh, 9 minh ngươi cũng biết vì cái gì thế lực thay đổi nhiều lần. Tuyệt không phải bởi vì chúng ta đắc tội phía trên, hiện tại cũng biết không phải phía trên đánh cờ. Đương nhiên không phải phía trên đánh cờ, mới đầu ai cũng không biết, hiện tại tất cả mọi người rõ ràng, tòa hành gian sau lưng là Chi Thanh đây chính là cùng Chi Hành Tuyết đánh cờ người, phóng nhãn toàn bộ Hắc Bạch Thiên, tại địa vị có thể cùng hắn sánh vai không cao hơn 3 cái. Mà ngay cả Hắc Bạch Lưỡng cảnh chủ đều thấp một đầu. Như thế nhân vật chiếm cứ tòa hành gian, ai dám tranh giành? Nguyên nhân căn bản tựu là kỳ dị tinh cầu. Phía trên một mực đang tìm kiếm kỳ dị tinh cầu, tìm không thấy, hoặc là thay người, hoặc là toàn bộ tẩy bài lập lại. Mà tìm được kỳ dị tinh cầu người cũng sẽ bị đổi đi hoặc là mang đi ra ngoài. Chúng ta một mực đang tìm kỳ dị tinh cầu, người khác có hay không tìm được ta không rõ ràng lắm, tự chính mình ẩn giấu một khỏa. Vương Giới yêu kỳ, cái dạng gì kỳ dị tinh cầu? Liệt Thu hồi ức, có thể đem công kích chết đi, hoặc là nói gấp càng rõ ràng. Chính là ngươi ở đằng kia khỏa trên tinh cầu đánh ra công kích, sẽ bị không tự giác gấp, chết đi hướng một phương hướng khác. Nơi tốt. Vương Giới đồng ý, nhưng nếu Liệt Thu nói dối, chờ đợi hắn cũng là chết. Chương 163. Tạp phiến. Chương 163. Tạp phiến. Phản hồi phi thuyền, lợi dụng trên phi thuyền thiết bị liên hệ ngoại giới, đem Vu Vân đuổi giết hắn một chuyện truyền ra. Liệt Thu nhìn xem tin tức gửi đi thành công, lúc này mới nhả ra khí. Chỉ cần ngoại giới biết được việc này, đã có người tới đối phó Vu Vân, bọn hắn tiểu an toàn. Cái này Vu Vân thương thế rõ ràng so với ta muốn quá nặng, nếu không ta chiếc phi thuyền này tới không được. Vương Giới suy đoán. Liệt Thu cười khổ, không nghĩ tới chúng ta tỏa hành gian cũng có thể đưa tới chấp sự đuổi giết. Đợi lấy a, ngoại giới rất nhanh sẽ có tin tức. Hắc Bạch Tiên đem làm Chi Hành Tuyết theo trưởng lão viện đi ra về sau, trưởng lão viện lúc này hạ lệnh bắt Vu Vân, cũng đối ngoại tuyên bố, Vu Vân tự ý nhập tỏa hành gian, một khi bắt, giết chết bất luận tội. Vô số người chấn động. Chẳng ai ngờ rằng một cái chấp sự lại có thể biết nhập tỏa hành gian ám sát Vương Giới. Vương Giới cái tên này lần lượt truyền vào vô số người trong tai. Dịch Kiếm Thiên, trong phi thuyền, Miêu Thái thanh âm tại trên màn hình truyền ra, đại nhân, trưởng lão viện đã phái ra tu luyện giả đến tỏa hành gian đuổi giết Vu Vân, đại nhân gần đây đừng lộ diện tốt, ta sợ Vu Vân chó cùng rất dữ. Vương Giới nói, ta biết nói. Còn có, Hành Tuyết tiền bối bên kia để cho ta cho ngài tiện thể nhắn, nói là Vu Vân một khi quyết tâm ẩn nút, muốn tìm đến rất khó. Tòa hành gian đã không an toàn. Hắn hy vọng đại nhân ngài đi Chi Học Viện. Vương Giới kinh ngạc, Chi Học Viện? Đúng vậy, tiền bối đã phái người tới đón ngài. Tối đa 3 tháng đi ra. Vương Giới nghĩ nghĩ, đây đúng là lựa chọn tốt nhất. Vu Vân giấu ở tòa hành gian, trưởng lão viện lần này thật sự nổi giận, tuyệt sẽ không khoan dung. Nói cách khác hắn mặc dù muốn chạy trốn cách tòa hành gian đều làm không được, hoặc là một mực trốn tránh, hoặc là đã bị trảo. Chính mình như ở lại tòa hành gian sát thực nguy hiểm, tránh đi là được. Mà quyết định này đối với Hành Tuyết đại trưởng lão cũng rất bất đắc dĩ, hắn thật vất vả giúp mình khống chế tòa hành gian, hôm nay vừa đi, rồi trở về có thể sẽ có biến mấy. Nhưng không có biện pháp, tổng sống khá giả chính mình chết tại đây. Một hồi đánh cờ, ai cũng không thắng được. Tốt, ngươi thay ta chuyển cáo tiền bối, ta ngay tại Dịch Kiếm Thiên đợi. Minh Bạch. Còn có, chuyển cáo tông thừa bình bọn hắn đem sở hữu tất cả tài liệu cho ta trở tới đây. Trước đừng lộ ra ta muốn đi Chi Học Viện sự tình. Đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi. Miêu Thái không chần chờ, ta hiểu được, đại nhân yên tâm. Đi ra, Vương Giới bọn hắn bình thời là tận khả năng rời xa phi thuyền, sợ Vu Vân thông qua phi thuyền tìm được hắn. Liệt Thu hôm nay trốn ở cái đó hắn không biết, nhưng Vương Giới đã đáp ứng hắn, thời điểm ra đi sẽ đem hắn mang lên. Hiện tại, tầng thứ 10. Trước khi đi nói như thế nào cũng phải đem trung dịch bội kiếm mang lên. Hơn nữa tầng thứ 10 tương đương an toàn, Vu Vân cho dù đứng tại tầng thứ 10 cửa vào cũng vào không được. Phương xa, Bát Ngục cùng tộc sinh linh như trước nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Chỉ có đại địa vết rách nói rõ trước đây nó thức tỉnh qua. Vương Giới đi về hướng nó, lần này không có ẩn tàng. Cùng tộc sinh linh rồi đột nhiên chớp mắt, ngồi xuống, chằm chằm hướng tiếp cận chính mình Vương Giới, đồng tử cứ như vậy chằm chằm vào, gắt gao chằm chằm vào. Vương Giới cùng nó đối mặt, ngươi không phải muốn ăn ta sao? Đến. Cùng tộc sinh vật niết miệng, nắm lên xiềng xích vung dậy, cực lớn xiềng xích hướng Vương Giới đập tới, Vương Giới lúc này tránh đi, khóa lực nện ở trên mặt đất đánh ra cực lớn vết rách, toàn bộ đại địa chấn động. 15 vạn chiến lực bộc phát. Vương Giới chân đạp kiếm bộ xuyên thẳng qua, rất nhanh đưa đến nó bên cạnh thân, giơ lên cánh tay, một quyền oanh ra, khí cùng khí hợp, không có bất kỳ ẩn tàng. Cùng tộc có bất tí, cho nên gọi bắt ngục cùng tộc, từng cái cùng tộc sinh linh cũng có thể khai mở vực, một vực làm một ngục, mỗi khai mở một vực, lực lượng cùng thần lực đều tăng vọt. Theo Vương Giới một quyền oanh ra, cùng tộc sinh linh bắt tí hợp kích. Vương Giới bỗng nhiên dừng lại, quyền phong kích động, oanh hướng tiền phương, đụng nhau bắt tí. Bắt tí thủ trưởng mở ra hình thành một đạo không thể phá vỡ thị tường đem quyền phong hoàn toàn ngăn trở, hung mãnh lực lượng thậm chí trái lại áp chế Vương Giới. Vương Giới vội vàng chân đạp giáp bát bộ thối lui. Thằng này lực lượng còn mạnh hơn Vu Vân, Vu Vân thắng tại kỳ dị thần lực cùng đại vực kinh, mà thằng này thì là thuần túy lực lượng cơ thể, trực tiếp cứng rắn bác, hai cổ hoàn toàn bất đồng phong cách chiến đấu đối phó Vu Vân, chỉ cần tìm được sơ hở thì có thể thắng. Nhưng đối với thằng này, cho dù cận thân muốn đánh nhau phá hắn phòng ngự đều rất khó. Vương Giới rơi vào phương xa, đỉnh đầu, xiềng xích nện xuống, cùng tộc sinh vật gào thét đại địa tại xiềng xích oanh kích hạ không ngừng vỡ ra, mãnh liệt bành trướng thần lực hóa thành cuồng phong gào rú, quét ngang toàn bộ tầng thứ 10. Vương Giới phất tay chấn khai thần lực, cái này cổ thần lực ngược lại là rất yếu, có loại có sức mà không dùng được cảm giác. Thằng này bị nhốt tại đây quá lâu, thần lực rõ ràng không có bổ sung. Nhân loại, ta muốn giết ngươi. Vương Giới đứng ở đàng xa 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 nhìn qua, đối phó thằng này chưa hẳn muốn liều mạng, ma cũng có thể mài từ từ cho chết nó. Nghĩ đến, đưa tay, một ngón tay điểm ra, phồn tinh chỉ pháp. Tinh cầu chuyển động, thiên địa biến sắc, vô số đạo bóng ngón tay hàng lâm rơi vào cuồng tộc sinh linh trên người. Nó đưa tay ngăn cản, không ngừng đánh ra quyền trưởng nát bấy bóng ngón tay, nhưng như trước bị bóng ngón tay đả thương. Vương Giới cũng không có trông cậy vào một lần phồn tinh chỉ pháp có thể thắng. Hắn quyết đấu dù sao cũng là du tinh cảnh cường giả. Có đôi khi hắn đều cảm thấy phồn tinh chỉ pháp có phải hay không quá yếu, trên thực tế nếu là cùng cấp độ quyết đấu, vô số đạo bóng ngón tay ở bên trong, tùy tiện một đạo bóng ngón tay có thể miểu sát địch nhân. Chủ yếu là quyết đấu đều là siêu hắn hai cái cảnh giới cường hành tồn tại. Kế tiếp thời gian, hắn thường cách một đoạn thời gian tựu đánh ra phồn tinh chỉ pháp, không ngừng dùng phồn tinh chỉ pháp ma cái kia cùng tộc sinh linh. Một đầu cánh tay đánh phế, sau đó là hai cái, ba đầu, một đầu đón lấy một đầu, đem thứ 8 cánh tay toàn bộ ma phế bỏ sau còn muốn tiếp tục, cho đến hơn 1 tháng sau, cùng tộc sinh linh phát ra cuối cùng không cam lòng gào thét, té trên mặt đất tử vong. Vương Giới lúc này mới đi vào nó trước người, thần sắc mỏi mệt. Mai từ từ cho chết thằng này cũng hao phí hắn tương đương khí lực. Lướt qua cùng tộc sinh linh thi thể, đi vào cổng vòm phía sau, nhìn trước mắt cắm vào đại địa kiếm. Kiếm, toàn thân bạch sắc, cực kỳ tinh xảo, có loại nói không nên lời mỹ cảm đáng tiếc hơi có vẻ thanh tú, không quá thích hợp chính mình. Vương Giới tay cầm chuôi kiếm, rút ra. Thanh một tiếng, kiếm minh, cũng rất thanh tú đánh giá mũi kiếm, theo tay vung lên, không sao cả dùng sức, vẻ này lăng liệt phong mang liền xé mở đại địa, đem trầm trọng ngọn núi đều mở ra, cùng giấy đồng dạng đơn giản. Cái này là ngũ kiếp thần khí sao? Bên trong cũng không có thần lực, hẳn là trung dịch sử dụng thời điểm sẽ không thần lực. Cũng đúng, nếu có ngũ kiếp thần lực, hắn như thế nào dùng? Ngũ kiếp, đối ứng chính là luyện tinh cảnh. Trung dịch cường thịnh trở lại cũng không có khả năng một bên đối kháng trong kiếm luyện tinh cảnh thần lực, vừa hướng bên ngoài tác chiến, không có ngu như vậy. Tương đương nói kiếm này tuy là thần khí, thế nhưng tương đương với dùng bát phẩm tài liệu rèn bình thường khí cụ, nếu không thần luyện sư hướng vào phía trong rót vào ngũ kiếp thần lực cũng không phải thần khí. Thu hồi kiếm, tại tầng thứ 10 lại chờ đợi một thời gian ngắn, lại lần nữa đem khóa lực khôi phục về sau, đi tầng thứ 6 tìm thạch kiếm sinh vật. Thạch kiếm sinh vật thật cao hứng Vương Giới đến, uy củ cũ, cho Vương Giới tìm đồ ăn. Vương Giới tắc thì dặn dò nó không muốn đi mặt đất, ngay tại tầng 15 nội tìm là được rồi. Kế tiếp thời gian nghiên cứu một chút thửa ruộng, a thửa ruộng là hắn tăng trưởng thực lực cách, không nghiên cứu minh bạch cũng không an lòng. Trước khi đã thử qua rất nhiều, kế tiếp tiếp tục nếm thử. Một ngày, Vương Giới đang cùng thạch kiếm sinh vật chơi sau khi trở lại bên trong ruộng, ngạc nhiên phát hiện đệ tam khối bên trong ruộng có cái gì đây là, tạp phiến. Hắn ngồi xổm cái này, nhìn xem trên mặt đất một nửa tại trong đất, một nửa bộc lộ ra đến tạp phiến, thân thủ lục đụng, không có gì tình huống. Không giống chồi non đồng dạng đụng phải đã biết rõ cần gì. Cái kia, rút. Hắn rút. Tạp phiến nhìn như bình thường, hắn cẩn thận quan sát, ngạc nhiên phát hiện tạp phiến thượng đồ án không phải mình sưu tập qua cái kia 100 đầu bất đồng chủng loại cá sao? Lúc trước tu luyện lưu thủy kiếm thức cần thiết tài liệu tiểu là 100 đầu bất đồng chủng loại cá. Khi đó vẫn còn lam tinh. Cho dù đi qua thật lâu, nhưng này chút ít cá đại khái bộ dáng hắn còn nhớ rõ. Cẩn thận hồi ức, lại chằm chằm vào tạp phiến xem đúng, chính là chút ít cá. Tạp phiến thượng đồ án chính là chút ít cá đồ án. Tại sao phải ở chỗ này? Hắn nhìn về phía khối thứ nhất thửa ruộng. Rõ ràng là khối thứ nhất thửa ruộng tài liệu, tại sao lại dùng tạp phiến hình thức xuất hiện tại đệ tam khối bên trong ruộng? Chớ không phải là ném cho khối thứ nhất thửa ruộng tài liệu còn có thể trở về thu a có thể như thế nào thu về? Hắn nghiên cứu cả buổi cũng không có nghiên cứu minh bạch. Về phần tấm thẻ này như thế nào xuất hiện, hắn đoán được. Trước đó lần thứ nhất tại đây đệ tam khối bên trong ruộng nghiên cứu, nhàm chán dưới tình huống xuất ra trung dịch bội kiếm đùa nghịch, dùng ra qua lưu thủy kiếm thức. Có lẽ cũng bởi vì cái này. Dùng nào đó tài liệu có thể ở khối thứ nhất bên trong ruộng loại gian nào đó chiến kỹ, mà ở cái này đệ tam khối bên trong ruộng có thể dùng nào đó chiến kỹ đem cái loại nảy tài liệu dùng tạp phiến hình thức hình thành. Cho nên khối thứ nhất thửa ruộng cùng đệ tam khối thửa ruộng là tương liên. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là cái này tạp phiến, dùng như thế nào. Vương Giới đi ra tầng thứ 10 tìm kiếm liệt thu, chính hắn cầm tạp phiến vô dụng, nếu như cho liệt thu sẽ như thế nào. Thí nghiệm một chút. Liệt thu rất nhanh tìm đến, chờ mong lại kích động, đi hả? Còn không có. Vậy ngươi tìm ta là? Nhặt được cái này, ngươi nhìn xem. Vương Giới tiện tay đem tạp phiến ném cho liệt thu. Liệt Thu vô ý thức tiếp nhận, nhìn, cái này cái gì? Vương Giới thuận miệng nói, không biết, hỏi ngươi có biết hay không, đối với dịch kiếm thiên rất hiểu do các ngươi khẳng định so với ta nhiều. Liệt Thu nhíu mày, tự là trương đơn giản tạp phiến, có lẽ là người nào đó mất ta, không có gì dùng. Nói xong phải trả cho Vương Giới. Vương Giới làm cho nàng thu lấy, đi ra ngoài một lần nữa cho hắn. Liệt Thu mê mang rồi, nhìn tạp phiến, vậy bây giờ cho ngươi không được sao? Vì cái gì nhất định phải đi ra ngoài cho? Hắn vốn còn muốn ném đi, chỉ có trước thu lại. Hào khí có chút trầm mặc. Vương Giới đang đợi Liệt Thu cùng tầm tạp phiến kia có phản ứng gì, mà Liệt Thu muốn đi. Bên ngoài tiếp người của bọn hắn còn chưa tới, lưu cái này làm gì?
Không có gì hay nói. Ngươi như thế nào đạt tới mãn tinh cảnh?
Vương Giới đột nhiên hỏi.
Liệt Thu sững sờ, nói, cái này nói rất dài dòng.
Vậy từ từ nói.
Liệt Thu.
Sau đó không lâu, đang tại nói mình như thế nào từng bước một khống chế bốn minh, Liệt Thu đống nhiên sắc mặt không đúng, có chút nôn nóng bộ dạng.
Vương Giới ánh mắt nhất tiệm, làm sao vậy?
Liệt Thu nhíu mày, kỳ quái, ta tại sao phải sưu tập 100 loại bất đồng chủng loại cá?
Vương Giới kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi muốn làm cái gì?
Liệt Thu thần sắc quái dị, tràn đầy kháng cự rồi lại có loại không cách nào ngôn ngữ phức tạp, ta muốn sưu tập 100 loại bất đồng chủng loại cá.
Vương Giới thở ra một hơi, làm gì vậy làm loại sự tình này?
Không biết,
thật giống như ta phải làm.
Không có người cho ngươi làm.
Không có a.
Vậy ngươi thật là kỳ quái.
Vương Giới nói một câu, sau đó đi nha.
Chương 164,
làm vô cùng tốt.
Chương 164, làm vô cùng tốt.
Liệt Thu mờ mịt, là kỳ quái, nhưng bản năng làm cho nàng phải đi làm, không làm, cả người đều nôn nóng, bất an, căn bản không cách nào tu luyện.
Không được, lập tức đi sưu tập.
Xa xa, Vương Giới quay đầu lại, cái này, có ý tứ.
Hắn xuất hiện tại đệ tam khối bên trong ruộng, đưa tay, kiếm ra, huyền lưu kiếm thức.
Kế tiếp cần phải làm là nghiên cứu thấu triệt cái này đệ tam khối bên trong ruộng tạp phiến xuất hiện cùng vận dụng cơ chế, còn có sẽ đối với Liệt Thu mang đến ảnh hưởng gì, có thể hay không cũng có thể làm cho nàng học hội tài liệu đối ứng chiến kỹ.
Sau đó không lâu, Vương Giới tìm được Liệt Thu, cá sưu tập đã xong.
Sưu tập đã xong.
Cái gì cảm giác?
Không có cảm giác, cái loại này nôn nóng cảm giác đã không có.
Có phải hay không là Vu Vân cho ngươi ở dưới lực lượng?
Chắc có lẽ không a, ta đoán có thể cùng tầm tạp phiến kia có quan hệ.
Ngươi còn nhớ rõ cái kia tạp phiến thượng có cá đồ án?
Không nhớ rõ.
Ta nhớ được.
Cho ta xem một chút.
Không có.
Vương Giới nhìn xem Liệt Thu, kinh ngạc, không có.
Liệt Thu sắc mặt nghiêm trọng, đúng vậy, không có, rõ ràng ta thu lại rồi, có thể như thế nào tìm khắp không đến.
Ta hoài nghi tiểu cùng tầm tạp phiến kia có quan hệ, cái kia có lẽ là một loại cùng loại nguyền rủa lực lượng.
Ngươi ở chỗ nhặt được?
Vương Giới nói, trên mặt đất.
Liệt Thu há to miệng muốn nói cái gì, lại nói không đi ra.
Giờ phút này, Vương Giới trong tay còn có tạp phiến thượng đều là thạch đầu bản vẽ, mỗi cách 100 mét sâu biển thạch đầu.
Hiện tại cái này Liệt Thu như thế nào cũng sẽ không muốn tạp phiến rồi, cái con kia có thể vụng trộm đến.
Chúng ta luận bàn một chút.
Ta đánh không lại ngươi,
cho nên gọi luận bàn.
Không cần phải a, cũng không phải không có đánh qua.
Tranh thủ thời gian, ta tại nếm thử mới đích chiến kỹ, đừng ép ta đơn phương đánh ngươi.
Ngươi không có coi ta là nữ a.
Nửa tháng thời gian qua rất nhanh đi, trong khoảng thời gian này, Vương Giới không ngừng dùng Liệt Thu làm thí nghiệm, Liệt Thu khổ không thể tả, hết lần này tới lần khác chính cô ta còn không biết nguyên nhân.
Hôm nay, Vương Giới xem như đại khái hiểu rõ đệ tam khối thừa ruộng cơ chế.
Mảnh ruộng thứ 3 tương ứng với mảnh ruộng thứ nhất, sử dụng chiến kỹ để ngược lại suy diễn ra tạp phiến.
Trên tạp phiến ghi lại toàn bộ nguyên liệu từng dùng để có được chiến kỹ.
Nếu những nguyên liệu này được đặt lên người khác, họ buộc phải hoàn thành chúng, nếu không sẽ cảm thấy bức rứt, khó chịu, không thể tu luyện.
Trừ khi họ phát hiện tạp phiến trên người và ném đi trong khoảng thời gian rất ngắn, nếu không sẽ phải chịu hậu quả bởi vì tạp phiến sẽ nhanh chóng biến mất khi đặt lên ai đó, chậm một chút cũng không thể tìm lại để vứt bỏ.
Hoàn thành nhiệm vụ nguyên liệu xong, người đó không nhận được bất kỳ phần thưởng nào, đơn thuần chỉ là hoàn thành nhiệm vụ.
Tạp phiến nhiệm vụ có thể lặp lại, nội dung nhiệm vụ trên thẻ cũng có thể được cắt giảm.
Nếu muốn chấm dứt nhiệm vụ của người khác sớm, chỉ cần tạo ra tạp phiến giống hệt trong ruộng, tạp phiến trên người họ sẽ lập tức quay về.
Hiểu được một loạt cơ chế về sau, Vương Giới triệt để thoải mái chưa?
Hắn biết đạo từ nay về sau muốn làm một việc không chỉ là hắn, còn có rất nhiều người.
Hắn lúc này đem đi qua chỗ hoàn thành tài liệu từ đầu tới đuôi tập hợp một chút,
tương đương không ít.
Về sau xem ai không vừa mắt tiểu dán cho ai điều kiện tiên quyết là người khác không biết,
nguyện ý giữ lại.
Tích tích tích,
cá nhân bộ phận kết nối vang lên.
Vương Giới ánh mắt sáng ngời, trưởng lão viện người đến, đi.
Liệt Thu giờ phút này vừa vặn cùng với Vương Giới, hắn trong khoảng thời gian này sưu tập qua thạch đầu, tìm kiếm qua cá con mắt, còn muốn tìm sinh trưởng 33 năm hoa, tối ác tâm đúng là thất tình thiếu nữ nước mắt.
Cái này làm cho nàng đi chỗ nào tìm?
Không tìm được cũng đừng nghĩ tu luyện.
Loại sự tình này thật là ác tâm.
Hắn mắt thường có thể thấy được tang thương đi một tí.
Vương Giới xem hắn đáng thương, một lần nữa loại làm nhiệm vụ tài liệu, nhiệm vụ của nàng mới được rời.
Dịch Kiếm Thiên cửa vào, hai cái tu luyện giả đứng tại thân vọng phụ trường đánh giá, thỉnh thoảng đang nói gì đó, trong ngôn ngữ mang theo khinh thường, khi rảnh rỗi ngươi cười cười.
Xa xa không ít người phân tán bốn phía, có khóa lực tu luyện giả cũng có thần lực tu luyện giả.
Trong đó Vương Giới bọn hắn thấy được Phó An đem làm Vương Giới cùng Liệt Thu đã đến về sau, Phó An mắt nhìn, gật gật đầu, tiếp tục dừng lại ở tại chỗ. Mà cái kia hai cái đứng tại thân vọng số bên cạnh tu luyện giả quay đầu, ánh mắt đang nhìn đến Vương Giới một khắc trầm xuống, phóng thích nhàn nhạt áp lực.
Du tinh cảnh cường giả,
hai cái đều là.
Vương Giới đi vào bọn hắn trước người, trưởng lão viện.
Hắn cũng không có khách khí, người ta căn bản không quan tâm hắn.
Người tiểu là Vương Giới.
Một người tuổi còn trẻ chút ít tu luyện giả ánh mắt khinh thường, không kiêng nể gì cả đánh giá một chút.
Là ta.
Thật lớn cái giá đỡ, nhìn thấy chúng ta cũng không hành lễ, thực cho là mình bao nhiêu nhân vật.
Đã thành, chính sự quan trọng hơn.
Bên cạnh cái kia tu luyện giả nhìn về phía Vương Giới, ta hỏi ngươi, Vu Vân ở đâu?
Vương Giới lắc đầu, không biết.
Nhưng có lẽ ngay tại Dịch Kiếm Thiên bên ngoài, hắn sẽ không bỏ qua ta.
Nói hắn giết chính là ngươi cụ thể quá trình.
Vương Giới nói đơn giản đi một tí.
Hai người sau khi nghe xong kinh ngạc đối mặt, ngươi rõ ràng có thể ở Vu Vân ám sát hạ còn sống, không thể không nói vận khí rất tốt.
Nếu như không phải cái kia cứu xỉu, ngươi nhất định phải chết.
Đáng tiếc ra, cái chết không phải ngươi.
Vương Giới lạnh lùng nhìn chằm chằm mắt cái kia tuổi trẻ chút ít tu luyện giả.
Ngươi nọ cười lạnh, như thế nào, khó chịu.
Hừ, nếu như không phải trước mặt người khác tử, ta một cái tát phiến chết ngươi.
đều không tới phiên Vũ Vân. Vương Giới ngữ khí lạnh lùng, Vũ Vân rất yếu, cửu xỉu đều có thể đem hắn đánh thành trọng thương, là thật không cần hai cái du tình cảnh vây công. Liệt Thu liếc mắt Vương Giới, thằng này thực độc, đây là cho bọn hắn rót mê suốt. Vạn nhất tên kia thực cho rằng Vũ Vân rất yếu, rất dễ dàng bị phản giết muốn xui xẻo. Nói nhảm, một cái chấp sự có thể có rất mạnh. Ta cố ý cự tuyệt chấp sự vị vào trưởng lão viện. Lớn tuổi chút ít tu luyện giả như mày, ngăn cản bên cạnh tu luyện giả nói chuyện, ánh mắt nhìn Vương Giới, Vũ Vân thực lực chúng ta thì sẽ bình phán, mà ngươi, lúc trước khiêu khích trưởng lão viện, mặc kệ sau lưng có người nào đó, nhất định sẽ trả giá thật nhiều. Nói xong, xoay người rời đi. Cái kia tuổi trẻ chút ít tu luyện giả trước khi đi còn đối với Vương Giới làm cái cắt cổ động tác. Vương Giới bình tĩnh nhìn xem, một cái giá lớn sao? Khi bọn hắn sau khi rời đi không lâu, lại có phi thuyền đã đến, lần này là vận chuyển tài liệu. Vương Giới lại để cho Tông Thừa Bình bọn hắn đem mấy tháng này tỏa hành gian siêu tập tài liệu đưa tới, đây chính là rất lớn một số. Hắn bức thiết cần, kế tiếp muốn đi chi học viện rồi, muốn rồi trở về không biết lúc nào. Rất nhanh, vận chuyển tài liệu phi thuyền rời đi. Vương Giới quay đầu lại nhìn về phía xa xa, ngươi như thế nào không đi? Chỗ đó, Liệt Thu vẫn còn. Không an toàn. Trưởng lão viện mọi người đã đến, Vũ Vân không cần giết ngươi diệt khẩu, ngươi có thể đi. Liệt Thu lắc đầu, ta sẽ giải thích hắn, ngươi, ta đều là hắn tất sát đối tượng, ta hay là trở với ngươi cùng đi a. Không có mấy ngày, lại một chiếc phi thuyền tiếp cận. Chi hành Tuyết thị nữ tiểu Lan đến. Vương Giới nhìn xem đi xuống phi thuyền bà lão, lúc này tiến lên hành lễ, vạn bối Vương Giới, tham kiến tiền bối. Liệt Thu cũng gấp vội vàng hành lễ, tham kiến tiền bối. Bà lão cười giò xét Vương Giới, muốn gặp ngươi đã lâu rồi, Vương Giới, ngươi làm vô cùng tốt. Vương Giới cung kính, vạn bối còn có rất nhiều chưa đủ, nếu không cũng không trở thành lại để cho tiền bối vất vả buôn ba một chuyến. Ha ha, không có gì đáng ngại. Ta ngược lại là rất muốn tìm đến cái kia tiểu chấp sự, xem hắn có bao nhiêu lá gan đụng đến bọn ta người. Bà lão mặt lộ vẻ sắc cơ, hắn ý mang tất cả tinh không, như lao, như nhận. Vương Giới nghe xong trong nội tâm ôn hòa. Đi thôi, mang ngươi đi chi học viện. Tại cái đó tiểu chấp sự không có bị tìm được trước, chỗ đó an toàn nhất. Thật là đáng tiếc, thật vất vả cầm xuống tòa hành gian. Không có việc gì, quy củ đã định tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi chừng nào thì đến, cái này tòa hành gian nên cái gì thời điểm nghe lời ngươi. Nói đến đây, cố ý quét mắt Liệt Thu, Liệt Thu trong lòng căng thẳng, vội vàng hành lễ. Bà lao thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, hơn nữa chủ nhân đã lợi dụng tòa hành gian đi ra bước đầu tiên. Tác dụng đã đến. Cái kia tại chi học viện có cái gì muốn ta làm đấy sao? Chi học viện cùng tòa hành gian hoàn toàn bất động. Trên phi thuyền, Liệt Thu tận lực cách Vương Giới bọn hắn xa một chút, sợ nghe được không nên nghe bị diệt khẩu. Cái này bà lão có thể so sánh Vu Vân khủng bố nhiều hơn. Vương Giới cũng không biết cái này bà lão cái gì thực lực, nhưng hoàn toàn không thấy Vu Vân, lượng trước khả năng đạt đến bách tinh cảnh. Bọn họ là cưỡi Vương Giới phi thuyền ly khai dịch kiếm thiền, bà lão lúc đến cưỡi phi thuyền chỉ là tinh mang cấp, còn không bằng Vương Giới. Hơn nữa Vương Giới cũng không nỡ buông tha cho thân vọng số, cùng nhau mang đến chi học viện đi vào cô phong hạp, đem Liệt Thu buông về sau, một đường hướng phía có thể đối thoại chi hành Tuyết cửa hàng mà đi. Ở chỗ này, mặc dù bà lão đều không thể trực tiếp liên hệ chi hành Tuyết. Tiền bối, ta đi ra. Tiểu Lan sẽ nói cho ngươi biết về chi học viện sự tình. Ngươi cái gì đều không cần muốn, coi như phóng cái giả, nghỉ ngơi một chút. Ta minh bạch, đúng rồi tiền bối, vạn bối tại đây còn có khỏa kỳ dị tinh cầu đến từ Liệt Thu, là Liệt Thu vì bảo vệ tánh mạng nói cho ta biết. Hắn đem Liệt Thu kỳ dị tinh cầu đặc tính nói một chút, bất quá vạn bối còn chưa kịp xác nhận thật giả. Chi hành Tuyết vui mừng, hôm nay Vương Giới đã an toàn, đường lui cũng tìm tốt, không cần gì cả mượn nhờ hắn, nhưng vẫn là đem kỳ dị tinh cầu sự tình nói, đủ để chứng minh đứa nhỏ này đối với chính mình tán thành. Kỳ dị tinh cầu giá trị rất lớn, như những mãn tinh đó cảnh phía trên kỳ dị thần lực tu luyện giả đều là tại hy sinh một khỏa thậm chí thêm nữa. Kỳ dị tinh cầu sau mới sinh ra đời. Mãn tinh cảnh cần hấp thu nghiêm chỉnh khỏa tinh cầu thần lực, kỳ dị tinh cầu cũng không ngoại lệ. Cái này ý nghĩa bất kỳ một cái nào mãn tinh cảnh kỳ dị thần lực tu luyện giả đều hủy diệt qua ít nhất một khỏa kỳ dị tinh cầu, đây mới là tất cả thế lực lớn kỳ dị tinh cầu rất thưa thất nguyên nhân. Nếu không vô số năm trôi qua, sớm nên có rất nhiều kỳ dị tinh cầu mới đúng. Nói cách khác, tại tất cả thế lực lớn có thể tu luyện kỳ dị thần lực, cũng đều tương đương đem cái kia khỏa kỳ dị tinh cầu cho trong bọn họ một người, về phần cho ai, tự nhiên muốn tranh đoạt. Chi hành Tuyết vì sao có thể dùng kỳ dị tinh cầu ngăn cản Tiêu Nhung phản hồi, cũng bởi vì tông môn kỳ dị tinh cầu số lượng thiểu, có chút trưởng lão coi trọng hậu bối đệ tử đều sắp xếp không lên, một khi bỏ qua tu luyện hoàng kim thời kỳ cũng sẽ bị người khác kéo ra chênh lệch, loại này chênh lệch về sau sẽ rất khó đền bù đối với những trưởng lão kia mà nói, kỳ dị tinh cầu thuộc về có tiền mà không mua được. Vượt khan hiếm mới vượt chân quý. Nếu không một khỏa kỳ dị tinh cầu giá trị làm sao có thể cùng thải hợp tính, thương thủy công so sánh với. Giá trị xem không phải hắn bản thân, mà là tương đối cần người. Chính ngươi giữ đi, đây là ngươi phục vụ quên mình đổi lấy. Lại nói tiếp, lần này sự kiện là ta chủ quan, không nghĩ tới chấp sự sẽ đích thân kết cục. Chi Thanh bên kia cho hắn áp lực quá lớn cùng hấp dẫn, làm cho hắn hội mạo hiểm giết ngươi. Loại sự tình này sau này có lẽ còn có thể phát sinh, nhưng ngươi yên tâm, một cái giá lớn, Chi Thanh muốn cho, ta cũng sẽ biết cho ngươi. Chi hành Tuyết đạo. Tiền bối tiễn đưa vãn bối đi chi học viện đã đầy đủ. Đây chỉ là ứng đối thủ đoạn. Tiểu Lan còn không có nói cho ngươi biết ta đang suy nghĩ biện pháp cho ngươi đi Đại Thần Sơn tu luyện thần pháp. Chỉ là cái này tư cách cần chậm rãi tranh thủ.